Bismillahirrahmanirrahim.
Namo Bon Chodanaka Mone Phangurai Namo Bon Chodan Da Mau
Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng Ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể Phật tử nam nữ hiện diện hôm nay, thưa quý vị, ai muốn mình không còn là làm một gã con, một đứa con không thừa nhận, để khỏi nổi trôi trong giữa chốn bụi trần, thì xin mời thấm sâu vào phẩm thọ ký. Chúng ta là những đứa con vô thừa nhận, từ ngàn năm rồi. Vì vậy cho nên đến hôm nay chúng ta vẫn còn nổi trôi giữa chốn bụi trần. Khi bừng tỉnh, chúng ta quay về với Tam Bảo. Khi quay về với Tam Bảo, có người lại không chịu quy y. Tôi đã chừng nào già nữa, bây giờ còn trẻ, quy y giữ giới không được, quy y mất ăn mặn, mang tội, quy y buôn bán ăn lời không được, quy y nói dối không được, rồi tiếp tục cũng làm những đứa con vô thừa nhận. Bên cạnh đó, phẩm kinh thọ ký này không được truyền sâu vào trong khắp chốn nhân gian, cho nên không phải là cả cõi trần gian này mà những người con của Đức Phật nhận mình làm con Đức Phật mà không chịu quy y, để rồi mãi mãi vẫn làm là những đứa con vô thừa nhận. Cho nên khi chết rồi bỏ cái xác lại, cái thức giác mới vừa buông ra, quỷ sứ đoán đường thì nó không, tôi con Đức Phật, Đức Phật thừa nhận hồi nào? Mày là đứa con vô thừa nhận, mày con thiệt nhưng mà chưa được thừa nhận. Cho nên kể cả các vị đại thánh tăng, nếu không được Đức Phật thừa nhận, nếu không được Đức Phật thọ ký, thì những người này vẫn là gã lang thang cùng tử khách đầu đường xó chợ, suốt đời phải chịu hốt phân. Quý vị đã qua phẩm tín giải và đã nuốt trôi được phẩm quá kêu là dược thảo dụ, quý vị có một trình độ khả quan. Cho nên hôm nay mời quý vị bước vào phẩm thọ ký. Qua 13 bài học về kinh Pháp Hoa, hôm nay chúng ta bước sang bài 14. Phẩm thọ ký thuộc về nguyên tắc tổ chức và truyền thừa. Nguyên tắc tổ chức và truyền thừa, quý vị nghe có lẽ hơi là lạ, hồi giờ chỉ nghe là truyền thừa chứ không nghe hai chữ, bốn chữ nguyên tắc tổ chức. Hôm nay chúng tôi ghi thêm vô là nguyên tắc tổ chức và truyền thừa. Giới thức giả hầu hết, giới thức giả hầu hết chưa nghiên cứu được. Đức Phật tổ chức theo cái mô hình nào mà hệ thống của Ngài chẳng những thở Ngài còn tại thế mà mãi mãi ngàn ngàn sau vẫn không tìm ra cái mô hình tổ chức. Tới nay chưa ai tìm ra cái mô hình tổ chức của Đức Phật cả. Vậy mà hàng ngũ của Ngài không hề rối loạn. Chẳng những thôi đó mà mãi mãi ngàn sau không hề rối loạn. Thật là tối tôn tối mật, khó nghĩ khó bàn. Đó, bây giờ định nói hàng thức giả, bây giờ hàng con Phật. Quý vị vẽ cho chúng tôi một cái mô đồ tổ chức, cái mô hình tổ chức của Đức Phật coi nào. Trên là Đức Phật, rồi chỉ huy xuống ai? Rồi chia xuống, đưa xuống, chia xuống nữa, chia cho ai? Hệ thống quốc tế nó có ở đâu? Và hệ thống trong nước nó làm sao? Rồi trong mỗi tông phái nó đi làm sao? Mỗi chi nó đi như thế nào? Quý vị bây giờ coi ở trong nước thôi, vào trong nhà thôi, vào trong chùa thôi, thấy rất đơn giản. Không tìm ra được cái mô hình tổ chức. Thầy em khó nghĩ khó bàn, không nghĩ được và cũng không thể nào bàn được. Nhưng mà thưa quý vị, có gì đâu, rất là đơn giản, thấy không? Đức Phật tổ chức theo phương pháp của người thợ xây dựng nhà, hiểu rồi, đơn giản lắm. Cái người thợ xây dựng nhà cách nào thì Đức Phật tổ chức cái mô hình nó như vậy thôi. Tự vì chúng ta không lắng tâm nên chúng ta không nhìn thấy đó thôi. Chúng tôi xin nhấn mạnh phương pháp người thợ xây nhà, cái lối tổ chức của Đức Phật là như vậy thôi. Cái phương pháp của người thợ xây nhà, nếu nói như người thợ hồ thì để một viên gạch hay đầu hai viên gạch, giăng cái dây rồi cứ từng viên gạch vậy mà tòa lâu đài bao nhiêu cũng làm xong cả, không có vội vàng gì hết, chậm rãi. Và trước khi nó mới đếm được viên gạch, ta phải làm cái gì trước, làm cái gì sau. Nhất là cái sự khăng khít dính liền. Nếu là mộc á thì mộng này phải ăn mộng kia, nếu mấy cái mộng á nó không ăn nhau thì gió nó sập nhà ngay. Còn nếu mà nhà đúc á thì phải có chất vữa, phải có chất xi măng để nó ăn với cát, để nó ăn với sắt, để nó ăn với gạch. Phải có một chất keo dính, cái keo dính đó dán từng viên một. Tất cả các cơ cấu từ ngàn xưa dẫn đến ngàn sau, từ đông đến tây, vấn đề nhân sự là quan trọng nhất. Nhân sự ở đây, khi chúng tôi nói đến nhân sự, quý vị liền nghĩ ngay đến cái cơ cấu của quốc gia. Không, không phải nhất thiết như thế. Đồng ý là có, nhưng mà nói đến nhân sự là chúng ta nói ngay cái nhân sự trong nhà mình trước, nói ngay cái nhân sự trong chùa mình trước. Tổ chức không được thì là thua. Thành công cũng do nhân sự, mà hư hỏng cũng do nhân sự. Trị yên cũng do nhân sự, mà loạn động cũng do nhân sự. Yếu tố nhân sự là yếu tố số một. Theo quán trị học của Trung Hoa thì gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái yếu tố nhân sự đấy là hàng thứ ba. Nhưng mà nhân hòa đó, nó còn phải có nhân tài, phải có nhân đức. Cho nếu nhân hòa không á, hòa mà hòa những ông dớ lại một cục á thì cũng chỉ là một đàn trâu hòa lại với nhau mà thôi, chỉ đi cày mà thôi, chả làm gì nên trò trống hết. Nếu không có người trí tuệ, mà người trí tuệ nó quá sức thông minh, trí thức tuyệt vời như là Hitler như vậy, thì cái trí tuệ đó nó không có đạo đức thì cũng thua thôi. Cho nên gọi là phải có hiền tài. Hôm tôi đi đám tang cho hòa thượng Hạnh Tâm ở chùa Giác Quan, cái nghi thức hành chánh đọc trước cái kim quang, trước giờ tấm kim quang đó có hơi rườm rà dài dòng lê thê ở phần phía bên tôn giáo. Nhưng về mặt chính quyền đó thì ông chủ tịch mặt trận quận tư ông lên ông đọc có một đoạn ngắn thôi mà đã cho chúng tôi một bài học vô cùng quý giá. Cái bài học đó mua bao nhiêu cũng không có. Bài học đó chẳng những áp dụng cho chúng tôi mà còn áp dụng trong cho cái hệ Phật giáo. Ông nói ngắn lắm. Hòa thượng trụ trì ở đây khi xin tiền, đem hết khả năng mình phấn đấu mọi hoàn cảnh, và nhất là lo nuôi chư tăng chư ni đủ tài đủ đức, chọn những người có tài có đức để đào luyện cho tôi thành những vị tăng ni, tôi thành cán bộ hữu ích cho đất nước và đạo pháp dân tộc. Ngắn vậy là con câu một thôi. Xưa nay trong hàng ngũ Phật giáo chúng ta đó cứ nói là mở trường đào tạo tăng tài mà không có chữ đức trong. Cho nên mấy ông nội tăng tài đó, ông ra ông tài quá, ông bán Phật ông ăn, ông quên ký giấy, mọi người bán trời không mời thương lưu chứng á. Còn ở đây ông tăng tài, ông tài quá tài, cho nên ông bán Phật, bán pháp, bán tăng không ăn. Không biết bao nhiêu đã bán ký, bán văn tự, không cần văn tự, bán miệng à. Phá hoại đạo Phật xưa nay một phần lớn là cũng có mấy ông tăng tài đó mà thiếu ít. Ông chủ tịch mặt trận ông đề cập là hòa thượng ở đây đào tạo các vị tăng có đủ tài có đủ đức, câu vậy thôi. Có đủ tài chứ không phải có tài không, mà có đủ đức nữa. Chỉ xem một vế nữa vậy thôi mà cái đoạn văn phát biểu của chính quyền ở quận tư lướt hết tất cả những cái bài kêu là màu mỡ, kêu là chuốc văn, kêu là văn hoa bóng bẫy của các thượng tọa, đọc 3-4 bản trước cái kim quang, ngồi nóng gần chết, chỗ đó trong hẻm chặt, cái chùa chặt nữa, mà đọc 2-3 tiếng đồng hồ, ông nào ông dành đâu đọc, ông nào cũng văn chương hay đọc mà nó không đạt được cái ý nghĩa. Và ông chủ tịch mặt trận ông đời, ông tới trước cái chỗ ông đạo ông thầy đọc khúc ngắn thôi, đọc tới đầu nghe cảm động. Cho nên người ta làm việc có tập thể, có nghiên cứu, còn mình mạnh ai nó viết mới đọc, ai cũng viết cho hay, và cái bài đó không cho ai sửa. Cho nên lên toàn là chữ với chữ mà nó ăn vào ý nghĩa mà làm phiền cho không biết bao nhiêu lần những người chung quanh. Hôm nay chúng tôi đi 3 cái đám như vậy đều là phiền phức. Một cái đám ở bên quận 8, cái cầu Nhị Thiên Đường nó chặt, mà ba lê từ cái hồi 6 giờ sáng mà tới 10 giờ rưỡi á thì cái kim quang mới ra khỏi cửa chùa, bị ở trong mắt lo đập. Hôm nay một đám nữa, trưa đó tôi phải đi Bình Dương để mà giảng cho trường cúng dường và giảng cho cái nơi trường hạ. Tôi đã quyết định 1 giờ tôi có mặt đó, mà ngồi đọc gọi ra là 10 giờ rưỡi rồi. Đi từ 7 giờ đọc tới 10 rưỡi, đi bộ một đoạn nữa là 11 giờ rưỡi rồi. Chúng tôi về đây chưa kịp ăn là lên xe đi liền, bữa đó nhịn đói thôi. Cho nên cái thực tế với lại cái lý thuyết nó phải đi đôi với nhau. Đi đôi ở cái chỗ là nói làm sao mà người ta thấy rõ ràng. Cho nên khi ông chủ tịch đọc tôi bình tĩnh này, hôm nay Phật giáo mình cứ nói mở trường đào tạo tăng tài mà quên là chỗ đào tạo tăng có đủ tài đủ đức. Tài không chưa phải đủ, vì tài ngoài thế gian có tài lắm. Phật thường nói là Phật cao có 1 thước mà ma cao tới 10 thước. Phật cao nhất xích, ma cao tới 1 nhất trượng, tới 10 thước. nhưng mà rộng á thì Phật rộng vô biên mà chẳng chút rộng nào hết. Vì vậy cho nên họ thua cái rộng đó. Rộng là cái gì? Là cái đức. Cái đức quan trọng, cho nên phải đủ tài đủ đức. Nhân sự chiếm phần quan trọng cho cuộc sống của xã hội loài người và muôn loài vạn vật. Nếu muốn có cái nhân sự tốt à, thì phải tuyển chọn, phải huấn luyện, phải tuyển chọn và phải huấn luyện. Chúng tôi xin thưa rất rõ ràng, còn quý vị đó thì quý vị không thể tuyển chọn được. Tuyển chọn được chứ sao không được? Để con mình để ra rồi mình tuyển chọn to không? Tuyển chọn cái thằng đó nó không thích đi học thì cho nó đi học nghề, nó không thích học nghề cho nó thích làm vườn cho nó làm vườn. Thằng đó nó không thích học vẽ cho nó học bác sĩ. Phải theo mình, theo nó, mình biết nó, mình tuyển chọn nó vào, nó học chỗ nào, lớn lên nó làm việc gì, cha mẹ phải tuyển chọn nó. Và một cái thứ hai là phải huấn luyện. Quý vị nghe chúng tôi trình bày cái tuyển chọn và cái huấn luyện của Đức Phật khinh khiếp, ở đây chưa có ai huấn luyện như thế. Ngài chẳng những tuyển chọn nhân sự quá tuyệt vời mà Ngài còn giáo huấn tuyệt vời hơn à. Vậy thì cái giáo huấn của Đức Phật, cái giáo huấn cách nào và chỗ nào, giáo huấn làm sao mà gọi là tuyệt vời hơn, quý vị đã thấy hết rồi. Quý vị định giả vờ hỏi không? Một sự giáo huấn thuần chuyên, thuần chuyên, ngày nào Ngài cũng giáo huấn hết. Quý vị coi có cái ngày nào mà Đức Phật không giảng vậy không? Cứ mang mình bát đi khất thực, trưa về ăn cơm giảng một bài à, rồi chiều nghỉ ngơi, rồi tối giảng một bài, rồi vào thực hành tham thiền, chỉ quán, quán chiếu, tu luyện suốt đêm đó. Sáng ngày dậy bưng mình bát đi, đi trưa về ăn cơm, thuyết pháp nữa. Ngày nào Đức Phật cũng thuyết pháp, nhất là 3 tháng an cư ở lại một chỗ là Đức Phật lại càng thuyết pháp nhiều hơn. Khi vào những bộ kinh lớn, Đức Phật lại thuyết pháp nhiều hơn. Cho nên cuộc đời của Ngài suốt 49 năm, thấy không? Ngày nào Ngài cũng thuyết pháp hết, ngày nào cũng giáo huấn hết. Từ cổ chí kim chưa ai đặt một cái chương trình giáo huấn dài lâu như vậy, kể cả chương trình giáo huấn cho các nhà bác học, các nhà bác sĩ thì cũng dạy tới bác sĩ thôi, không phải dạy nữa, dạy tới giáo sư. Khi tốt nghiệp tiến sĩ giáo sư rồi thì ông tiến sĩ giáo sư đó không có đi học nữa, và cũng ai có quyền dạy cái ông tiến sĩ bác sĩ đó, hay ông tiến sĩ giáo sư đó nữa, hay là ông tiến sĩ kỹ sư. Tôi là tiến sĩ kỹ sư, tôi là thầy giáo rồi, không ai dạy cho tôi. Vậy thì ai chứng nhận ông? Cái chỗ lỏng lẻo có loài người chỗ đó. Ông nể mặt với nhau, 4 năm ông tiền bối lớn hơn trước. Mà dĩ nhiên cái lớp lớn á, thì dĩ nhiên nhiều khi nó dở hơn lớp sau à. Cho nên cái ông sau trội chút là ông cho ông này đậu tiến sĩ. Nhưng mà tiến sĩ mới nửa vời, chưa đạt được thấu. Bây giờ nhiều cái công thức á, còn ngậm ngùi mà nghe. Nửa nuốt nửa nhả, ngậm nuốt cũng không trôi, ngậm mà nghe thì khổ người không dám ra hè mà nhổ à. Bây giờ hỏi các nhà triết học tiến sĩ, con gà sanh trước hay cái trứng sanh trước, thì các ngài đang ngậm mà nghe, đáng ra chạy ra hè mà nhổ, nuốt không trôi phải nhổ, nhưng mà nhổ không được, nhổ sợ hở cười à, thành ra ngậm nghe. Còn nhiều nữa, nhiều vấn đề nữa. Cũng như ngày Đông Quán Hà Mai ngày nói, bên Ấn Độ họ nói là có một thuyết, họ lập ra mấy cái thuyết hư không này là có, rồi một thuyết họ nói hư không này là không, hai thuyết hay cãi nhau. Và tới giờ này trên xứ Ấn Độ cũng chưa ai giải quyết cái đó, ngoại trừ Đức Phật, nhưng mà người ta cũng theo. Rồi ông Suzuki viết một tập thiền luận dày một gan gì giải đủ thứ, nhưng mà ngài Đông Quán theo cái kết luận của thiền luận đó viết lên thì đem tới ngài Trí Quang, và thượng Trí Quang, ngài Trí Quang ở đây nó ngồi võ mới nói phần thực tế thôi, thực vật chất thôi, chưa nói về mặt tinh thần. Vậy thì Việt Nam mình có cái ông Thích Trí Quang giỏi gấp 10 lần, 1000 lần, 1 tỷ lần cái ông Suzuki, nhưng mà ai chẳng thèm hỏi ông Trí Quang gì hết, bục nhà không thiên. Đã. Nghĩa là con người có thể chê người khác được, người ta giỏi hơn. Và người ta có giải mã được cái đó thì người ta giỏi hơn người kia. Nhưng mà thế giới bây giờ ta chỉ biết ông Suzuki, chứ không có bao giờ ta biết ông Thích Trí Quang hết. Nếu có biết ông Thích Trí Quang là ông Thích Trí Quang của năm cầm đầu cuộc tranh đấu số 3 thôi. Đại khái là như vậy. Việt Nam bây giờ còn không biết bao nhiêu vị chân sư đủ khả năng để phơi bày những cái gì mà bậc thầy của những giáo sư triết, giáo sư tiến sĩ triết phải đến học. Nhưng mà người ta không thích học. Nếu học mình trở thành học trò sao? Cho nên họ không học nữa. Học đủ biết thôi, có bằng thôi. Còn kia học 49 năm, học 40 năm rồi, những ông Ca Diếp, những ông Mục Kiền Liên, những ông Tu Bồ Đề, những vị này trước khi theo Đức Phật là đã cầm đầu hàng trăm đệ tử giỏi tài trên đất nước Ấn Độ. Ngài Xá Lợi Phất á, nghĩa là đã đánh gục hàng trăm hàng mấy chục cái luận phái. Mỗi luận phái á, họ dựng lên một luận phái đưa thuyết ra cãi, mà cái luận phái nào á, ăn á, thì lên, mà luận phái này thua thì xuống. Ở Trung Hoa đó, mỗi năm như vậy người ta lên một ngọn núi để ta đấu kiếm, để ai á, mà thắng kiếm á, thì người đó đoạt nhất kiếm giang hồ. Và nhà vua mới đưa quan quân lên đón rước về, không làm quốc sư. Thời cận đại sau Tổ Đạt Mã thì bắt đầu, sau Lục Tổ rồi thì đạo Phật mình bắt đầu loạn, đi vào sâu vào trong những cái đi giành đoạt nhất kiếm giang hồ. Bên núi Nga Mi thì chư ni lên là lãnh đạo quần hùng, nắm cờ đoạt giải. Còn bên núi Hoa Sơn thì bên phái Thiếu Lâm vân vân. Cho nên máu đổ trước cổng chùa, và nhân trận đánh long trời lỡ đất giữa cái cửa chùa trước cổng chùa Thiếu Lâm, triệt hạ cái môn phái võ đệ nhất kiếm giang hồ của xứ Trung Hoa. 7-8 môn phái trở về để triệt tiêu cho xong cái phái đoạt nhất kiếm giang hồ của Thiếu Lâm. Thì trong lúc đó ở Ấn Độ đó thì người ta cũng lập nên phái, nhưng mà bằng những cái phái hàng năm ta lập đài lên, bên này cãi cái bên kia cãi, bên kia cãi, có nhà vua ngồi giữa, người nào thua người đi xuống, người kia vua rước về làm quốc sư. Một bên đó, dùng miệng để nói, một bên dùng kiếm để nói. Cho nên Đức Phật nói là hiến luận, tụi mày là những tụi hốt phân. Những cái đó là cái hốt phân hết. Nhưng mà học trò của Đức Phật sau này là chịu đi hốt phân, đi cãi và đi tranh nhau bằng những mũi kiếm, gọi là hai chữ nhất kiếm giang hồ mà. Đã. Thì lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất á, đã là siêu tuyệt rồi. Siêu tuyệt không phải khi sinh ra mới siêu tuyệt, mà khi nằm trong bụng mẹ đó. Phạm Chí Trường Trảo là cậu ruột ông ta, mà Phạm Chí Trường Trảo đã cải ăn 90 phái ở đất nước Ấn Độ, có chín mấy phái cho đủ 100 phái, phái luận sư. Thì ông đã ăn 90, gần 90 phái rồi. Ông còn mấy phái là ông dẹp xong hết, là ông là vua cải trên thế gian này. Nhưng mà hôm đó ông về, ông gặp bà chị ruột ông, bà chị ruột nói con câu rồi, ông nói lại, bà bé một cái, ông ngồi ông trần mắt lên nhà, hết cãi được. Cái ông gật đầu, ông nói rồi, tôi không phải thua chị. Chị là người ngang, chị còn nhỏ, cha mẹ có đó cho đi học. Em là em ruột chị, em biết mà. Tại sao hôm nay em thua chị hả? Em đã cãi khắp gần 90 cái luận sư, phái luận sư như vậy. Mà những phái luận sư đó trình độ nếu bây giờ đó thì phải cấp cho họ là siêu học giả hoặc siêu bác học. Mà em đã thắng rồi, tại sao hôm nay em thua? Ông nói, té ra là tôi thua cái thằng nhỏ trong bụng chị nha. Được rồi, tôi bây giờ phải kiếm chỗ ẩn để tôi luyện, tôi chờ ngày nó ra tôi cãi nó, chứ không thôi cậu cháu nó quật tôi chết, nó quật tôi thua. Ông á tới cất một cái thất ở, không ra cãi với ai nữa, lo luyện, lo học, lo tu. Đến nỗi cái móng tay ông dài cả sái vậy nè, để cái móng tay dài, cho nên người ta gọi ông là Phạm Chí Trường Tráo. Trường Tráo, tráo là móng tay, trường là dài. Cái ông Phạm Chí này là ông móng tay dài. Phạm Chí là một họ của trên trời xuống, một cái đạo đó. Ai mà đó gọi là người đó là Phạm Chí ấy, là người đó của đạo Bà La Môn, đạo có thay trời để trị người. Và vị đó là vị chủ chốt trong cái phái đó, cho nên gọi là Phạm Chí. Phạm Chí cũng như bây giờ là pháp chú gì đó. Sau này Xá Lợi Pháp sinh ra lớn lên và gặp Đức Phật độ, về làm đệ tử lớn của Đức Phật. Cho nên Phạm Chí Trường Tráo trở lại, khi thành tài rồi trở về kiếm ông cháu ông con, nói ông cháu bị Đức Phật thu rồi. Ông cãi giỏi cãi mà tới gặp Đức Phật, Đức Phật có nói mấy câu thua, quỳ chung lại làm đệ tử rồi. Ông Phạm Chí Trường Tráo tới xí bả mắng nhiếc Đức Phật. Đức Phật là dùng bùa mê thuốc lú đã dụ cháu ông. Đức Phật chỉ hỏi có ba câu, ông quỳ xuống lại theo Đức Phật làm đệ tử. Cho nên đệ tử Đức Phật là những tay tuyệt vời của xứ Ấn Độ thời bây giờ, không ai qua. Xá Lợi Phất chẳng những là tài giỏi về mặt luận thuyết mà tài giỏi về mặt đấu phép nữa. Khi mà lao độ sai mua miếng đất dành với lại với ngài Xá Lợi Phất tại Tinh Xá Kỳ Hoàng đó, Thái Tử Kỳ Đà, và lúc bây giờ Bà La Môn làm chủ, cho nên phải đấu phép. Thì giữa lao độ sai và Xá Lợi Phất đấu nhau. Quý vị coi cái trận đấu của Tề Thiên Đại Thánh mà đấu với cái ông gì ở trong cái chuyện Tây Du á, thì cái chuyện đấu có ngài Xá Lợi Phất và của lao độ sai giống nhau. Còn hay hơn nữa, bên kia ta thực hiện con rồng lửa không được, còn bên này là thực ra bên kia lao độ sai phun ra một con rồng lửa, nghĩa là cái móng xuống cháy gần tới nơi rồi. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài chỉ cung búng tay lên này, một vùng nước tươi tắt, tắt con rồng lửa. 7-8 hiệp đấu như vậy, lao độ sai tức mình hợp máu từ trên đài rơi xuống chết tại chỗ. Bà La Môn mới nhượng miếng đất lại, rồi Xá Lợi Phất mới xây cất được cái Tinh Xá Kỳ Hoàng, nghĩa là mấy trăm mẫu để dung chứa được, nghĩa là gần 400-500 ngàn người. Một cái chùa không phải là cái chùa nhỏ, mà người ta cứ nói ta dốt cho nên ta nói Phật giáo, hồi Đức Phật còn đâu có chùa. Chữ Tinh Xá là gì? Không phải là chùa. Và mùa mưa ở đó là nó cái tỳ khưu ni không á, chứ nữ cư sĩ không, là 6 ngàn người rồi. Vậy thì tăng bao nhiêu, Bồ Tát bao nhiêu, Thanh Văn bao nhiêu, nam cư sĩ bao nhiêu nữa, rồi một hội tới nghe pháp bao nhiêu, nửa triệu người không, vua các bốn bao nhiêu vua kéo tới đây nghe pháp, chỗ đâu ở. Cái chùa đó không phải cái chùa chơi chơi như bây giờ mình nói nè. Cho nên chúng tôi muốn nói trở lại vấn đề đệ tử Đức Phật vậy, giỏi như vậy mà mấy ông tới ông thưa với Đức Phật là chúng con học ngày nào cũng theo Phật học, học hoài, bữa nay chứng thánh rồi mà chúng con vẫn là ngu dốt. Trong Phẩm Tín Giải quý vị nghe rồi không, vẫn là gã cùng tử, vẫn là gã hốc phân. Còn mình nó học đâu biết chữ rồi, cái mình chứng là ông trời ông đất vỗ ngực ầm ầm xưng là hòa thượng thượng tọa đại đức ấm thầm tốt nghiệp trường cao cấp cao đẳng là tiến sĩ văn chương, tiến sĩ Phật giáo, tiếng này khác là kia, không thèm học nữa. Cho nên vấn đề nhân sự là vấn đề tối ưu quan trọng. Từ trước đến nay chưa ai đặt chương trình giáo huấn dài lâu và tuyệt vời như Đức Phật. Ngoài hai cái đặc điểm nêu trên, tức là đặc điểm tuyến chọn và đặc điểm giáo huấn, quý vị có thắc mắc điều gì không? Quý vị đã tuyến chọn con cháu quý vị chưa? Quý vị đã giáo huấn con cháu quý vị chưa? Mỗi ngày ngày nào cũng giáo huấn chưa? Và chính quý vị đã tuyến chọn thầy để học đạo chưa? Và quý vị đã mỗi ngày chịu học đạo chưa? Chịu nghe người khác giáo huấn chưa? Đó, cái chỗ hai điểm đó nè. Nếu hai điểm đó trôi qua, chúng ta lướt qua điểm khác. Ngoài hai đặc điểm nói trên, Đức Phật cộng thêm 4 đặc điểm nữa. Cộng thêm 4 đặc điểm nữa. nhìn thấy hiện tại, thu dụng hiện tại, tin giao việc lớn cho hiện tại, không nghe lời dèm xiếm của kẻ gian định mà phế bỏ hiện tại. Đó là bốn đặc điểm của Đức Phật, gồm có như vậy là gồm có sáu cái đặc điểm. Ví dụ như thế nào, cái này phải có một bài riêng. Hôm nay nó thuộc phẩm kinh khác, chúng tôi chỉ lướt qua phần mở đề, cho nên chúng tôi đại cương thôi. Việc chọn 10 vị đại đệ tử là gì? Nếu là không thấy hiện tại, thu dụng tôn giả Ubali là gì? Tiên giao việc lớn cho Phú Lâu Na là gì? Những cái đó đều nằm trong bốn đặc điểm. Thứ nhất là nhìn thấy hiện tài, thứ hai là thu dụng hiện tài, thứ ba tiên giao việc lớn hiện tài, và cái thứ tư là không nghe lời dèm xiếm của kẻ gian định mà phế bỏ hiện tài. Hỡi quý vị Phật tử, con của Đức Phật ơi, quý vị đã có bốn đức tánh này chưa? Nếu quý vị có bốn đức tánh này, quý vị vào đời thành công. Mà nếu quý vị không có bốn đặc điểm này, không có bốn đức tánh này, thì quý vị sẽ thất bại, từ thất bại này sang thất bại khác. Cho nên phải đủ sáu điểm. Đủ sáu điểm cả đã. Khi đã đủ sáu đặc điểm quan trọng rồi, thì Đức Phật chuyển vào phần hệ thống hóa. Hệ thống hóa người lãnh đạo. Khi đủ cái kia rồi thì mình mới bắt đầu chuyển sang cái hệ thống hóa người lãnh đạo. Chưa đủ cái sáu cái địa điểm kia này chuyển sang hệ thống lãnh đạo không có. Hệ thống theo nguyên tắc người thợ xây dựng nhà. Người thợ muốn xây dựng một ngôi nhà, ngoài các yếu tố đất đai, phương hướng, không khí, vật liệu, nhân sự, thời tiết, vân vân và vân vân, nghĩa là những cái nhân duyên yếu tố phải đầy đủ. Nói chung là đầy đủ nhân và duyên để dựng một ngôi nhà. Khi đã đầy đủ nhân duyên để dựng một ngôi nhà thì lúc bấy giờ người thợ mới bắt đầu chọn hệ thống chịu lực cho ngôi nhà đó. Hệ thống chịu lực ở đây với chúng ta là chọn cái hệ người chịu trách nhiệm. Trước nhất chọn cây đòn dông, tiếp theo là bốn cây cột, cột lớn tức là cột hằng nhất á, người đời người ta gọi là cột cái á, bốn cây này chúng tôi nói là một con căn nhà cổ. Rồi đến cột hằng nhì, hàng ba, chính, xuyên, kèo, đòn tay, rui, mè, nói chung toàn bộ sườn nhà. Chọn như vậy nếu mà thiếu hoặc sai một thôi, dù là sai một hay là thiếu một cái đinh vít thì ngôi nhà ấy không thành, hoặc nếu có thành thì cũng sẽ sớm sập đổ. Thiếu một cái đinh vít thôi chứ không phải là thiếu một bộ phận. Ví dụ như là bốn vĩ kèo mà mình thiếu đi vậy vĩ kèo, thiếu đi một cây kèo thì cái nhà đó không thể nào thành tựu hết. Bất cứ thiếu cái gì một cái là không được đó. Cho nên hệ thống tổ chức con người nó cũng vậy đó. Khi đã hoàn thành một sườn nhà, lúc bây giờ người thợ mới tiếp tục chọn vách, phên, rào, dậu, cây kiến, vân vân. Nói chung là hoàn chỉnh một ngôi nhà. Chọn cho nó hoàn chỉnh, không thiếu gì. Như vậy thì chắc là nãy tôi nói là tinh xá kỳ hoàng, thì tôi sẽ kể cho quý vị là chuyện chọn lựa cái để cất cái tinh xá kỳ hoàng cái gì. Không phải vậy đâu. Tôi đem cái câu chuyện chọn cất cái nhà của một người thợ để tôi nói trình bày cái việc của Đức Phật chọn lựa nhân sự. Quý vị nghe. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi các yếu tố cần thiết về nhân sự đã đầy đủ, lúc bây giờ bước vào hội thuyết Pháp Hoa Kinh,
ngoài việc nâng trình độ cho hàng đệ tử và tất cả trời thần quỷ rồng, thì kinh Pháp Hoa lại mở bày một cái nguyên tắc sắp đặt hệ nhân sự. Mở bày một cái nguyên tắc hệ nhân sự, hệ nhân sự đúng quy pháp tổ chức. Chứ mà hệ nhân sự mà nó không đúng quy pháp thì cũng hệ nhân sự vậy. Chúng ta cũng đang làm đó, nhưng mà chúng ta làm không đúng quy pháp tổ chức. Vậy thì cái hệ nhân sự đúng quy pháp tổ chức làm sao? Và như thế nào mà vào hội Pháp Hoa mà nâng cái trình độ kiến thức? Các hội trước Đức Phật nói về tiểu học, nói về trung học, đến cái hội này Đức Phật nói về đại học. Các hội trước Đức Phật nói về tiểu thừa, những chuyện ngắn, những chuyện rờ được, những chuyện nó thấy. Thế gian, cái các pháp vốn của thế gian vốn là nó không có, nó là vô thường, nó là biến mất. Nhưng mà vào hội Pháp Hoa thì ngài nói là các pháp thế gian vốn là thường còn. Thấy cao không? Nâng đỡ trình độ rõ ràng phải không? Cái hội Pháp Hoa này tới 1000 vấn đề như vậy. Hôm nay tôi phẩm thí dụ thì tôi nói thêm cái nữa thôi. Việc thứ hai là nhân sự, tuyển chọn nhân sự. Phẩm thí dụ, Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất là ngài đã tuyển chọn xong cây đoàn dông của tòa nhà chánh pháp, phải không? Thọ ký có một người một à, là ngài Xá Lợi Phất à, chọn cây đoàn dông cái đã, phải không? Phẩm thọ ký thứ sáu này, Đức Phật thọ ký cho 4 vị thánh tăng đã đầy đủ niềm tin và giải xả mọi ngờ vực, mọi nghi ngờ, mọi thắc mắc. Đó là ngài Đại Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên và ngài Mục Kiền Liên. Như vậy 4 người này là gì? 4 người này là Đức Phật chọn xong 4 cây cột nhất, hạng nhất, 4 cây cột cai, phải không? Rõ ràng quá. Chúng ta để ý chúng ta thấy liền, Đức Phật chọn từng tự từng bước một. Tức là khi qua cái phẩm này rồi đó thì Đức Phật đã thừa nhận, đã công nhận, đã chọn xong 4 cây cột chính cho ngôi nhà chánh pháp. Mà bằng chứng bây giờ còn một cây cột chính là ngài Ca Diếp. Nếu không có ngài Ca Diếp, ai khua kiền trì để mà triệu tập 1000 vị thánh tăng và làm chú tọa để mà kiết tập kinh điển? Nếu không có ngài Ca Diếp thì bây giờ ai bưng bình bát vào Himalaya, tức là Hy Mã Lạp Sơn, để ngồi đó chờ khi nào Đức Di Lặc ra mang ra để trả lại cho Đức Di Lặc, Đức Di Lặc làm giáo chủ cái cõi này trong cái mấy ngàn triệu năm nữa. Đó. Ngài Ca Diếp là một trong 4 vị được thọ ký trong phẩm thọ ký. Ngài Ca Diếp là một cây cột cái trong 4 cây cột cái để giữ tòa nhà chánh pháp. Đó. Quý vị sẽ không ngạc nhiên tuần đến qua phẩm thứ 7 thì sẽ quý vị sẽ đi tiếp hai phẩm, phẩm thứ 8 và phẩm thứ 9. Phẩm thứ 8, Đức Phật thọ ký cho 500 vị đệ tử. Đây là thời kỳ tuyển chọn cột kèo đồng tay rui mè cho ngôi nhà chánh pháp. Và khi vào phẩm thứ 9, thọ ký cho những vị đại trí thức, tức là những người có học vấn và những vị siêu học giả. Đây là thời kỳ hoàn chỉnh nhất về mặt tuyển chọn và phân trách nhiệm, đúng cách tổ chức nhân sự của Đức Phật, dựng lên những nhân sự để chịu đựng một ngôi nhà chánh pháp hiện lúc đó và mãi mãi ngàn sau. Có một sự phân công rất rõ ràng. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Bây giờ quý vị không thắc mắc nữa không? Thọ ký có nghĩa là ấn chứng truyền trao, chứng nhận, chấp nhận. Đấng giáo chủ, bậc làm thầy, bậc lãnh đạo, bậc tiền bối, bậc làm cha, làm mẹ, bậc đàn anh, đàn chị,
đều được xếp vào hạng bậc trên trước. Những người chúng tôi nói ra đó thì những vị đó sắp vào cái hạng trên trước. Có hạng trên trước thì có hạng dưới, phải không? Bậc trên trước muốn thành công thì phải biết cách chứng nhận, chấp nhận, thừa nhận, truy nhận, thực nhận, công nhận lớp người hậu tấn. Thừa nhận cách nào để cho lớp người sâu và thấp, cái kia là trên trước, dưới này là sâu thấp, cho cái lớp người sâu thấp này họ chịu tự nhận, đón nhận, tiếp nhận, trực nhận một cách quan hỷ, tin tưởng, kính mến, vâng mệnh. Tuyệt, tuyệt đối. Trao mà người nhận quan hỷ, kính trọng, tin tưởng tuyệt đối thì cái trao đó mới thành công. Còn cái trao á mà người nhận á hai hàng nước mắt rưng rưng á thì cái trao đó không thành công. Quý vị gả con, quý vị đi lấy chồng mà nó ra đi nó vui vẻ, nó vui mừng á, nó lạy mẹ nó, nó chỉ ứa nước mắt là xa rời cha mẹ, nhưng mà nó vui mừng nó sắp đi về nhà chồng, thì cái gia đình đó, cái cuộc nhân duyên của con quý vị nó sẽ hạnh phúc đời đời, suốt đời. Còn nó ra đi, mình ép nó ra đi để nó lập gia đình mà nó khóc phùi khóc sụp đó, thì cái nhận đó nó chỉ vì vâng lệnh mẹ cha, vì chữ hiếu mà nó ra đi, cho nó không bao giờ nó bằng lòng. Những người lính họ thấy cái trách nhiệm của họ đối với tổ quốc, họ xung phong mà ra đi thì cái lính đó nó mạnh dữ lắm, khó khăn nào họ cũng vượt qua và đánh trăm trận trăm thắng. Còn những người lính đó, mà chặn đường bên trái, chặn đường bên phải, thổi còi bên trên, thổi còi bên dưới, chặn đâu bắt đó để bắt vô đi làm lính đó, cho đủ quân ngũ lính đó, để mà trình cho cái nước đàn anh đó. Tôi có bao nhiêu lính đó để tôi lấy tiền của các ông đó, thì cái lính đó chả làm cái trò trống hết. Lính đó nghe nó súng chạy, nghe nó đạn chạy, người ta tự động quan hỷ và chấp nhận, thì sức mạnh vũ bảo mà người ta bắt buộc người ta ứa nước mắt trong lòng đó, thì không bao giờ thành công. Cho nên quý vị muốn trao gì cho con quý vị, cho cháu quý vị, cho học trò quý vị, quý vị nhìn khóe mắt nó có vui vẻ không, nó có quan hỷ không, nó có chấp nhận không. Nhưng mà muốn như vậy thì quý vị phải chứng nhận làm sao, phải chấp nhận làm sao, phải truy nhận làm sao, phải trao nhận làm sao. Những cái đó phải đúng cách. Đức Phật tại sao không thọ ký trước đây độ chừng 10 năm, mà để tới cái thời kinh này Đức Phật mới bắt đầu thừa nhận những vị đại đệ tử của mình, và thừa nhận cũng thừa nhận từ từ, thừa nhận một người, thừa nhận bốn người, thừa nhận 500 người, và thừa nhận nhiều người học và siêu học, chứ không phải ai tới ngày cũng thừa nhận à. Đừng nói là đạo Phật bình lặng rồi ai tới cũng bước vào cái nhà làm con Đức Phật đâu. Quý vị làm to thọ ký cho những người học và vô học. Vô học có nghĩa là không cần phải học nữa, những người đó là những người siêu học giá rồi, chứ không phải vô học là những người dốt nát u mê ấm trước, ngốc ngác làm biếng làm nhát, không thèm học, giấu vỡ bụi tre, giấu vỡ đám mía, rồi lớn lên nhỏ học lớn làm đại quý à. Nhân bất học bất tri lý, nhỏ học lớn làm đại quý à. Cái câu đó chúng tôi nghe mấy chục năm về trước đó, người ta thường đọc như vậy, chứ con ông cháu cha, con vua được làm vua, con sẽ chùa quét lá đa, thì chùa lúc nào bị đàn áp à, thành là con vua không học cũng làm vua, không được như vậy. Đức Phật dứt khoát không phải như vậy. Người nào đặc biệt thọ ký trước, người nào thường thường thọ ký sau, à một số nữa là người siêu học vấn, không cần học, sinh ra là thành thánh rồi, là thần đồng rồi, những người đó không cần học nữa, thì Đức Phật thọ ký cho những vị đó. Quý vị sẽ qua hai phẩm thọ ký nữa thì mới nhai nuốt hết cái phóng đài thọ ký, và quý vị mới thấy cái thọ ký nó cần thiết như thế nào, và cuộc sống của chúng ta liên quan với những phẩm kinh này như thế nào. Phương pháp của Đức Phật nơi phẩm thọ ký này đã quá rõ ràng. Đây là kim chỉ nam giúp cho tất cả hàng trời người quý thần noi theo để thành công về mặt tổ chức,
về mặt tuyển chọn nhân sự, về mặt phân công trách nhiệm, truyền trao trách nhiệm cho người thừa hành, cho đàn hậu thân. Đó quá. Xưa nay quốc gia, tôn giáo, tộc họ một số đã thành công vé vang là nhờ biết cách áp dụng phương pháp thọ ký, phương pháp truyền trao. Trái lại thì đa phần bị thất bại, tan thương, ê chề, đau đớn. Đó là do mặt truyền trao không đúng phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy nơi các phẩm thọ ký Pháp Hoa Kinh. Quý vị bữa nay mới thấy Kinh Pháp Hoa nó giá trị và nó gần sát với chúng ta làm sao. Hồi trước giờ quý vị tưởng rằng phẩm kinh thọ ký này là của bốn ông ngài đó thôi, không liên quan tới mình đọc chi. Truyền trao chứng nhận cả hai phải quyện lẫn thành một. Khi thành một rồi, người thọ ký phải làm sao để người nhận thọ ký phải cảm nhận trong cảm hứng tuyệt vời. Mình nói với con mình là em mình, học trò mình, ba truyền lại cái này cho con, ba công nhận con là người con tốt của ba. Chưa đủ đâu. Công nhận nó rồi, truyền trao cho nó rồi, nhưng mà truyền trao không đúng mức thì cũng không đạt. Cũng như Bồ Tát Quán Đức, nếu ngài, tôi không gục trên vai ngài và giọt nước mắt ngài không rơi ở trên mặt tôi trước ngày thầy trò chia tay, ngài còn một giờ nữa bước vào lửa đó, tôi ở lại khỏi trần tục này, và ngài không nói cho tôi một lời công nhận, thừa nhận và truyền trao cái lời đó giữa tôi với ngài mới thấm hiểu. Hôm nay tôi có nói ra đây quý vị cũng thấm hiểu. Nếu không có lời đó thì tôi không đủ khả năng để vượt qua những sóng gió phong ba suốt 34 năm dài. Mà chỉ có một lời đó thôi, tôi chịu đựng nói những sóng gió bão bùng đã dập lên trên đời tôi suốt 34 năm. Như vậy thì quý vị biết cái sự truyền trao và công nhận nó quan trọng cỡ nào. Nhiều khi những ông vua trước khi nhắm mắt chỉ nói lại với thái tử một câu thôi. Nhiều khi những người bị nạn chỉ truyền lại cho con mình một câu thôi. Nguyễn Phi Khanh chỉ nói lại cho Nguyễn Trãi một câu thôi. Nguyễn Trãi đã đưa đất nước Việt Nam 10 năm kháng chiến và độc lập, một câu thôi. Không quan trọng như vậy, chứ không phải nói chuyện là tầm thường. Cho nên truyền trao và chứng nhận cả hai phải quyện lẫn thành một. Đức Phật đó, vừa truyền trao và vừa công nhận, cả hai thành một. Khi thành một rồi thì người thọ ký phải làm sao để cho người nhận thọ ký đó phải cảm nhận trong cảm hứng. Nhận mà cảm nhận, cảm nhận mà cảm nhận trong cảm hứng. Quý vị nhớ lặp đi lặp lại cái chữ này nha. Nhận mà nhận trong cảm nhận, chứ không phải bị nhận, cảm mến mà nhận, mà nhận trong cái niềm cảm hứng, nó rung động ra. Chứ không phải là đem đó là cái mùi thơm á, để ra mà giao đó, mình hít ra mình thấy đó mình nhận. Như một cô gái mà đem cái má mình để cho thằng chàng trai đó hung cái đó, nó bay mùi da thì tới nhận. Cái đó nó không phải cảm nhận, nó cảm nhận nó rung ở ý, cho nó không phải ở tiền ngũ căn, nó không phải ở mắt tai mũi lưỡi thân, mà nó ý, nó mới rung nơi ý á, thì mới là gọi là cảm nhận. Còn xè tay ra nhận gọi là tiếp nhận. Phải không? Mà nghe ngay lỗ tai là chấp nhận. Những cái đó cũng cái chữ nhận, quý vị về chế nó ra. Ngôn ngữ nó nhiều dạng lắm. Ở đây chúng ta chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ làm sao nói hết. Cho nên chúng tôi nêu ra và nhấn mạnh cái chỗ là phải cảm nhận. Cái người mà nhận đó họ phải nhận bằng cái cảm nhận, cảm mến, cảm xúc, cảm ơn mà nhận. Nhận trong cái cảm hứng tuyệt vời. Thì sự cảm nhận mà thiếu sự cảm, sự nhận mà thiếu sự cảm nhận và thiếu sự cảm hứng tuyệt đối đó, thì cái màu sắc chứng nhận truyền trao kia hoàn toàn mất ý nghĩa. Chúng tôi dặn quý vị con câu đó thôi. Để lại cho con một cái gia tài, một cái nhà lầu mường tình,
50 chiếc xe và đầy đủ tài chánh. Đứa con đó nó phá tan nát và cuối cùng nó nghèo sơ sát. Mồ mả có cha mẹ ông bà nó đào ra nó bán, đào đất nó bỏ đi rồi nó bán đất nó ăn. Quý vị ý chắc chắn rằng quý vị đã trao, đã ra công chứng ký rồi và đã làm giấy tờ rồi không? Cái sự trao đó nó không cảm ứng, nó không có cảm nhận. Cho nên bây giờ quý vị đang hùng hục để lập lên những cái cho nhiều, để rồi giao cho con mình, nó thấy cái nhiều mà nó ham. Không, quý vị sai lầm. Đức Phật ra đi không để lại học trò mình cái gì cả. Quý hòa thượng cất chùa cho to ra đi, để lại những thằng học trò nó giành lộn với nhau để nó giành ngôi chùa. Có nhiều vị hòa thượng có tài sản riêng, hoặc ruộng đất, hoặc nhà cửa, hoặc ruộng vườn, thì học trò, mấy học trò đứng ngoài nó chờ, chờ để cho ông thầy chết nó nhảy vô, nó giành trưởng tử, nó giành học trò lớn, nó đá bên này, nó đá bên kia, để nó nhận cái đó. Trong chúng ta vì không thuộc phẩm thọ khí và những nguyên tắc liên kết với phẩm thọ ký, cho nên chúng ta thất bại. Còn Đức Phật đó, thành công là Ngài liên kết từ cái này đến cái khác, đến khi vào thọ ký Ngài cũng rất là tuyệt vời. Quý vị xí nữa, nghe từng lời của thọ ký thì quý vị thấy tuyệt vời, tuyệt không còn chỗ nào để mà nói, không còn bút nào để mà tả, không còn ngôn ngữ nào để mà trình bày, không còn ý nào để nghĩ. Mà có lạy hàng ngàn hàng triệu lạy thì cái lạy nó cũng vô ích, vì quá ư tuyệt vời. Từng nét, từng lời, từng vấn đề của Đức Phật tuyệt vời. Không còn một học thuyết nào trên thế gian này hơn, có thể vượt qua. Không một quán trị học nào có thể giỏi hơn, và không có một tổ chức nào mà tinh ba hơn. Rất tiếc, hàng học trò của Đức Phật, hàng đệ tử của Đức Phật, nhất là hàng học trò xuất gia, mệnh danh là con trưởng của Như Lai, không áp dụng cái phẩm thọ ký vào ở trong Phật pháp, vào trong việc truyền thừa ngôi nhà chánh pháp. Nhiều nơi bắt chước cầm cái bông sen đưa lên, thà học trò dưới nó láo lĩnh, nó cười một cái rồi cũng nói ta bắt chước Phật nên ta truyền trao. Nếu mà bắt chước á, cầm cái bông sen lên mà thằng học trò nó khóc á, truyền trao nó thì trúng á, thằng ấy giỏi á. Còn mà đưa lên nó cũng cười đi, thì nó bắt chước con ca diếm nó cười. Cũng như sáng tôi nói, và thượng Đông Quang giảng cho năm cư sĩ, và sau cuối cùng á thì ngài niệm Phật của nó thôi, và thượng thỉnh và thượng ngồi. Tôi tóm lại cho ba câu trong cái thời gian của ngài. Điều thứ nhất á là hòa thượng Thiện Siêu dạy ngài Đông Quang: tôi cho thầy được nhiều chuyện mà tôi không cho thầy được đa sự. Các bậc thiền sư tôi nói một câu mình nghĩ chết bỏ. Nhiều chuyện với đa sự giống nhau, nhưng mà cho được nhiều chuyện mà không cho được đa sự. Cho nên tôi mới dịch ra hai câu thơ: tri sự thiếu thời thì phiền não thiếu, tích nhân đa sứ thị phi đa. Biết cái sự ít đó, thì phiền não ít. Biết cái sự ít đó là không phải là biết cái việc ít, việc nhiều nhưng nào là tốt đó. Sáng là đi cứu trợ, trưa đi giảng kinh, chiều đi tụng kinh, tối đi ngồi thiền, rồi mình đi làm những việc khác. Quý vị sáng đi nấu cơm, trưa đi chợ, chiều đi này khác, nhiều chuyện tốt, nhiều việc tốt lắm. Nhưng mà nhiều sự thì đừng, đa sự thì đừng. Nhất là mấy bà đàn bà chớ nên ngồi lê đôi mắt, chớ nên nói xấu nói tốt việc người ta, đó là đa sự. Cho được nhiều việc, nhiều chuyện mà không cho được đa sự. Nếu tôi không giải ra thì người ta chả hiểu. Hòa thượng giảng là bỏ. Rồi câu thứ hai: ngài trình cái chứng đắc của ngài qua một cái tác phẩm, một quyển sách, thì ngài Trí Quang nói, ngài nói đừng chớ nghe Suzuki, Suzuki chỉ có vật chất thôi. Và ông Duy Lực ông nói như vậy thì ông nói cho cái giới trí thức nghe thôi, giới bình dân nghe. Cái của mi đó trúng rồi đó, nhưng mà trúng chưa sâu, mài thêm chút nữa đi, dùi mài thêm chút nữa đi, trúng rồi đó. Mà bây giờ nếu ta nói thành thành của ta, mi làm đi, mi là cái sừng trâu, mi là cái sừng trâu. Một ông hòa thượng cỡ như vậy mà bị ông hòa thượng tin á, mi là cái thằng trâu. Thì hòa thượng Tông Quán trả lời nói dạ, hòa thượng sinh tháng ba. Ông mà quên nói mi là cái thằng trâu. Ông kia nói dạ thưa, dạ dạ con là cái thằng trâu, còn hòa thượng là sinh tháng ba hết. Rồi ngày kết cái buổi giảng, ai biết ông nội trời trăng mây nước gì mà nói không? Tôi mới giải nghĩa cho. Đây là ngôn ngữ của những bậc chân tu, của những bậc thiền sư nói chuyện với nhau. Quý ông đã ngồi đã nghe tới 3 năm mấy ông cũng hiểu vậy. Tại sao hòa thượng Trí Quang lại gọi hòa thượng Đông Quán là mi, mà tại sao mắng là cái sừng trâu? Cái đó không phải mắng đâu, ca ngợi đấy. Ca ngợi mà nói là mi là cái đồ cái thằng sừng trâu. Ca ngợi sướng chưa? Mà không phải là coi cái thứ là có nhẫn nhục hay không phải. Hoàn toàn là đạo pháp. À, tôi quý vị muốn tôi giải ra nghe, còn không là tôi lướt qua nha. Ủa gì về mà bắt chước gặp ai nó là mi là cái thằng trâu là quấn cho chết. Muốn làm ông Quý Quang phải làm ông Quý Quang với ai? Nếu cái câu đó mà ông Quý Quang nói với một thầy khác là đứng dậy là săn tay là nổi giận hoặc bỏ ra đi rồi. Nhưng ông kia ông trả lời dạ con là cái sừng trâu, con hòa thượng là sanh tháng ba. Cái sừng trâu á, con trâu đầu đàn á, nó gặp gai gặp gấp gặp cọp gặp peo gì nó xoáy hết, nó đâm thủng hết, nó vượt qua những chướng ngại hết để cho đằng sau tiếp tới. Cái nhân minh luận á, hư không có hay là hư không không, cái đó nó khó lắm, ai thèm biết, em móc cái đầu ra chi mà 22 năm mà có chữ hữu à, mệt lắm. Ta học chừng tuần lễ ta ra đi cúng chóc chen cái một cái đám ma, cái ta cúng giường 200.000 về ăn sướng hơn, phải không? 22 năm lấy gì ăn, ai cúng, đóng cửa lại chết đói, đóng cửa làm gì. Nhưng mà có những người làm, và hôm nay viết lên sách, sách giáo khoa để dạy cho lớp sau. Cho nên cái sừng trâu này, chỉ có cái sừng trâu nó mới dùi vào những chỗ khó, thúng được những chỗ khó, để nó đem lại cho lớp sau một con đường rộng thênh thang. Hay chưa? Cà kiểu đó, đó. Nhưng mà cái ông sau nó mới hay hơn. Ông nói dạ, con là sừng trâu đúng, nhưng mà hòa thượng là sinh tháng 3. Sinh tháng 3 tính ra cái năm, cái tháng, cái ngày, cái giờ đó, thì tới tháng 3 thì cũng nằm trong chữ giác, cũng cái sừng trâu. Con là cái sừng trâu thì hòa thượng cũng cái sừng trâu. Nhưng mà nói vậy là nó không hay. Cho nên hòa thượng sinh tháng 3, sinh ta cũng là sừng trâu. Cho nên năm 63 khó khăn như vậy mà hòa thượng cũng dụi vào, ủi đi cái bạo quyền đó để còn cả ngày này, thì hòa thượng cũng không có lỗi sừng trâu. Sừng trâu cha đấy, sừng trâu con. Hay chưa? Cho nên sau ra rồi, rồi hòa thượng, hòa thượng Tông Quán nghe, hòa sao anh biết, sao anh biết trong ý tôi và ý của ông Trí Quang? Tôi nói bởi vậy mới là hay, nghe không? Đời này đố thầy Tông Quán được mấy ba nhà tự kỳ, phải không? Tôi ngài nói ngài có giải nghĩa, ngài nói bỏ đi mà tôi giải nghĩa, mà giải nghĩa ông y ngài mới là hay chứ. Đó đó mà tri âm tri kỷ, ông cười ha ha ha, ông nói cái cậu này cũng hay thiệt ha. Đó, cái ngôn ngữ của nhà thiền nó hay hơn. Quý vị có theo sát cuộc đời, hết cuộc đời của vị, quý vị cũng không hiểu nổi. Hiểu nổi các ngài chưa hiểu nổi, thì làm sao hiểu nổi những ẩn ngữ của những phẩm kinh như thế này, những bộ kinh như thế này. Chúng tôi hiểu tới đâu, nói ra tới đó, chưa chắc chúng tôi hiểu. Và khi chúng tôi đã hiểu rồi, phần nào rồi nói ra quý vị, cũng chưa chắc quý vị đã hiểu. Nhưng việc nói cứ nói. Và chúng tôi đem cách gì cho dễ dàng nhất để nói trình bày của quý vị nghe. Cho tôi không nói theo kiểu ngài Đông Quán là cái là hòa thượng sinh tháng 3, nói kiểu đó mà đóng cửa lại thì chả ai hiểu gì hết, thấy không? Cho nên xin quý vị khi mình muốn trao cho ai một cái gì, dù là trao cho họ một cái bánh, một ổ bánh mì, một trái chuối, thì quý vị phải làm sao trao đúng cách để cho người nhận họ phải có cảm nhận, cho họ không phải họ bị bắt buộc bị nhận. Muốn như vậy trong cái cảm nhận đó nó phải nằm trong cái cảm hứng tuyệt vời. Nếu mà thiếu á, thì sự trao kia nó trở thành vô nghĩa hoặc là trở thành mất ý nghĩa. À, chúng ta thấm sâu vào phần nội dung của phẩm thứ 6 này và tiếp theo phẩm 8, phẩm 9 để uống trọn phương pháp truyền trao thọ ký siêu đắng của Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni uống trọn. Thì trong văn chương á, chúng tôi cũng nói cho nó vui vậy thôi, uống giọt là được rồi, nhưng uống trọn phẩm á, ba cái phẩm đó uống trọn rồi. Nếu mà chúng ta uống trọn ba cái phẩm đó, chúng ta thành thánh rồi. Uống được giọt nào mừng giọt đó. Trong lúc khát nước rơi một giọt trên đầu lưỡi là nó cũng đã thấm giọng, đỡ chết khát giữa đường rồi. Tào Tháo phỉnh quân lính mình, chỉ có một cái câu chuyện là cách đây không xa có một cái rừng me, chỉ phỉnh bằng nói tiếng thôi mà đã cứu được đoàn quân đó. Huống chi ở đây Đức Phật đưa ra sự thiệt, và từng giọt nước cam lồ nhỏ ra, chúng ta uống được giọt nào là đỡ khát được giọt đó. Và chính cái đỡ khát đó chúng ta mới vượt qua những cái ngày chết khô chết đắng ở trên cái bãi cát vô thừa nhận, trên cái dòng đời trong đục đầy cạm bẫy trong gai. Ta ráng sống để ta nghe lời của chư Phật, của Đức Phật, của chư Bồ Tát đã truyền thừa lại trong Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển. Chúng ta sợ không có thì giờ, nhưng quý vị rất may là bây giờ đây đã có bao nhiêu, biết bao nhiêu vị đã phiên dịch, đã trước tác, đã diễn giảng, đã chỉ vẽ sẵn sàng truyền trao cho quý vị. Nếu trong đời con quý vị chạy được tiền được 1 triệu đô la thì sẽ in được 600 quyển kinh của bộ Đại Bát Nhã. Trong cái quyển 600 quyển kinh đó, trong đó có một quyển Bát Nhã Kim Cang là một tập trong 600 tập. Thì bây giờ ngài Đông Quán đang dịch cái tập đó để trở thành ra một quyển sách giáo khoa dạy cho tăng ni. Nhưng mà dịch tới đây ngài thấy không ổn, cho nên ôm cái quyển đó chạy lên lung tung, và chạy đến ngài Thiện Siêu, chạy đến ngài Trí Quang nè. Và chúng ta cũng mừng rằng có người để chạy, có người để hỏi và có người trả lời. Thì đạo Phật chúng ta trong tương lai nhiều điều hứa hẹn, không phải một ngày Trí Quang, một ngày Thiện Siêu, mà đất nước này còn biết bao nhiêu vị như thế. Cho nên chúng ta không sợ giáo pháp của Đức Phật đến đây đóng cửa cài then, mà cửa đang mở tung, và những kho tàng quý báu đó đang mở ra. Sợ rằng quý vị không có đủ khả năng thôi. Quý vị ráng nghe cho hết bộ pháp qua suốt năm và truyền trao cho con cháu mình sẽ đầy đủ. Hoặc là ghi chép lại, hoặc là quay bài ra, hoặc là nghe băng lại. Phải nhai đi nhai lại để quý vị trong đời hiện tại quý vị sẽ có một cái gì đó. Suốt cuộc đời mình đã mấy chục ngàn năm đầu thai trên cái cõi trần thế này chưa làm được việc gì cả, đến đời này chắc chắn chúng ta phải làm được việc. Nếu không được việc lớn thì tối thiểu chúng ta cũng nghe được một bộ kinh pháp qua. Chết đi cái thức giác đó nó còn, khi đầu thai trở lại chúng ta trở thành những người mẫn tuệ, chứ không phải trở thành con người u ám như hàng ngàn năm đã qua và bây giờ vẫn còn mang thân người trong cái cảnh lúng túng như thế này. Chúng ta nhất định phải thoát, phải tin, phải giải, phải hiểu dược thảo dụ, chúng ta phải được thọ đi. Bây giờ cái phần mới đề chiếm hơi dài thì giờ, cho nên chúng ta đi ngay vào phần nội dung. Thứ nhất là Đức Phật thọ ký cho tôn giả Đại Ca Diếp. Phần kinh này là chúng tôi phải lược tóm giải cái phần kinh văn của chính văn rồi sau đó mới giảng giải. Cho nên cái phần chính văn nó hơi khô, nhưng mà quý vị phải theo, không theo nó mất ý nghĩa của cái việc giảng giải kinh. Giảng giải giáo lý muốn nói gì nói, nhưng mà giảng giải kinh á, ngoại trừ phần mở đầu và phần tóm kết, phần giữa của nội dung của kinh văn phải nói đúng với kinh văn. Nếu nói sai một chữ tức đồng ma thuyết. Đức Phật Thích Ca trùng tuyên thơ kệ về ý nghĩa dược thảo dụ vừa xong, thì giữa đại chúng nơi hội thượng pháp qua, ngài tiếp tục công bố rằng: Này chư tỳ khưu và đại chúng, vị đệ tử lớn của ta là tôn giả Đại Ca Diếp, về các đời sau này được phụng thờ 300 muôn ức Đức Phật, cung dường cung kính tôn trọng tán dương và rộng phổ truyền vô lượng đại pháp của chư Phật vào thời đó. Thân rốt sau cùng Tôn Giả Ca Diếp đắc quả Thiệu Quang Minh Như Lai, ân cung chanh biên trì, minh hành túc thiện thể thời gian dài, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Quốc độ tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, Phật thọ mạng 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ thế cũng 20 tiểu kiếp. Sự cấu tạo của quốc độ này hoàn toàn không có thứ gì giống với quốc độ của chúng ta hiện đang ở, nghĩa là không có dơ bẩn gai gốc xấu xí hầm hố. Mặt bằng của cõi này không phải là bằng đất đá mà là bằng ngọc lưu ly bằng phẳng. Dây văn theo vệ đường toàn là thứ vàng nguyên chất, hoa nở khắp nơi. Đặc biệt quốc độ này là chư hiền thánh tăng và chư Bồ Tát thì đông nhiều vô số không thể tính đến. Ở đây có ma và dân ma, nhưng không có ma sự, và tất cả ma đều ủng hộ Phật pháp. À, đó là nét thứ nhất. Bây giờ mình giảng giải mỗi xe cái nét thứ nhất một đoạn đại cương. Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp sau này được phụng thờ muôn vạn triệu Đức Phật. À, trong kinh Na Do Tha thì ở đây dịch ra là muôn vạn triệu Đức Phật, và hiển dương giáo pháp của chư Phật vào những thời kiếp đó. Sau rốt được thành Phật hiệu là Quang Minh, kiếp thì là tên Đại Trang Nghiêm, quốc độ tên là Quang Đức. Quang Minh và Quang Đức cộng với Đại Trang Nghiêm, cả ba đều siêu việt. Quang Minh, Quang Đức và Đại Trang Nghiêm. À, quý vị bây giờ lấy tờ giấy vẽ ba cái đó thành hình tam giác, hoặc vẽ chồng lên, rồi quý vị đọc tới đọc lui: Quang Minh, Quang Đức và Đại Trang Nghiêm. Tên của Đức Phật đó, tên Đức Phật đó là tên của Ngài Ca Diếp. À, rồi cái cõi quốc độ của Đức Phật đó, à, và cái kiếp của Đức Phật đó. Bây giờ mình đang sống đây, của Đức Thích Ca Mâu Ni, kiếp này gọi là hiền kiếp. Hiền kiếp, còn cái kia là Đại Trang Nghiêm. À, cả ba đều tuyệt vời hết. Đặc biệt quốc độ của Đức Phật Quang Minh dù có ma và dân ma nhưng không có ma sự, và toàn thể ma ở quốc độ này đều ủng hộ Phật pháp. Đoạn này chỉ cần một chỗ đó thôi, giỏi và hay một chỗ đó thôi, cầu nguyện và chuyển hóa một nét đó thôi, chúng ta thành công. Bây giờ trước nhất là chúng tôi nói với các ngài ma, từ ma vương, ma quan, ma dân tới ma người, ma cỏ, ma chó, ma heo, ma súc vật, ma ngạ quỷ, ma súc sanh, ma địa ngục, nói chung là ma của cái cõi này. Cái cõi mà Đức Phật Quang Minh thành Phật, tức là Ngài Ca Diếp thành Phật hiệu là Quang Minh, có ma. Rồi có những chỗ không có ma. Cũng trong cái hôm nay Phật ký quý vị nghe, ráng nghe tới chỗ nào không có ma. Nhưng mà riêng chỗ của Ngài Ca Diếp là có ma, có ma và dân ma, nhưng mà đặc biệt không có ma sự. Còn mình đây chẳng những là có ma mà ma nhiều, mà ma sự càng nhiều hơn ma. Mà cái ma sự này không phải do ma làm, mà cái ma sự này do chúng ta làm. À, cái đó, cái đó quý vị không biết đạo, tất cả những Phật sự biến thành ma sự. Ma sự nó do đâu sinh ra? Trong chúng ta nó có một cái thứ ma gọi là ngũ âm ma. À, ngũ âm là ngũ uẩn,
ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, thấy không? Thuộc vào năm ngoái rồi, năm nay không nhắc lại. Vị nào gom tẩy được cái ngũ uẩn đó, kể cả hành uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tướng uẩn, nhất là cái tướng uẩn là ghê gớm lắm. Cái tướng uẩn á, một người Việt Nam biến thành một nhà tiểu thuyết, đặt chuyện người này, đặt sự người kia ra, ngồi đó tướng. Tướng của thế giới cực lạc là tướng chánh, cho nên tướng y y đáo, tướng thực thực lai. Còn tướng mình là tướng ma không à, tướng uẩn. Mà cái tướng uẩn đó là một thứ ma, trong năm thứ ma đi theo sát chúng ta. Ma ở đâu bây giờ? Thưa quý vị, ma ở đâu bây giờ? Ma ở trong bụng mình, ma trong con mắt mình, ma trong lỗ mũi mình, ma trong lỗ tai mình. Mình dắt theo một đám ma năm con mà mình sợ con ma cà chớp ở ngoài nghĩa địa là sao chứ? Ma có mình nó nhiều hơn cái ma cà chớp ngoài nghĩa địa mà sao sợ ma? Chuyện nực cười nhỉ. Cái cuộc đời này nó nực cười gì đó. Cho nên ở đây cái cõi này không phải do ma gây ra ma sự, mà do người gây ra ma sự. Đọc đoạn kinh này chúng ta cầu nguyện, chúng ta được làm đệ tử của Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp bây giờ đang ôm bình bát và y của Đức Phật, ngồi thiền tại núi Hy Mã Lạp Sơn xứ Ấn Độ. Hào quang của Ngài, từ trường của Ngài, tư tưởng của Ngài và con xin được gặp nhau, để cho con đừng giấy cái ngũ ấm ma của con. Con không đem cái ngũ ấm ma của con ra để con làm Phật sự, để Phật sự là Phật sự, Phật sự không biến thành ma sự. Quý vị nghe rõ chưa? Bữa nay quý vị nghe rõ chưa? Chứ rằng quý vị nói ma ở đâu? Cầu siêu là siêu ở đâu? Đọc chú giảng sanh cho siêu ma, ma ở đâu? Ma có chính chúng ta, ngũ uẩn, ngũ âm ma, ngũ uẩn ma, sắc thọ tưởng hành thức, sắc uẩn thọ tưởng uẩn, tưởng uẩn hành uẩn, kể cả thức uẩn, ý nghĩ là ma. Hôm nay xin quý vị về nhà viết lên một tờ giấy, dán lên trên vách, xin mời cái ngũ uẩn đừng theo quấy rầy tôi nữa. Ngũ uẩn dai không, ngũ uẩn dai không, nhớ chưa? Ngũ uẩn dai không, đọc hoài đọc quỷ dai không, chứ không phải dai có, không rõ chưa? Kể cả các thầy chư tăng chư ni cũng vậy, chứ không phải chư tăng chư ni nói là tôi mất hết cái ngũ uẩn ma đó rồi đâu. Không, lầm to, không khéo còn nhiều hơn cư sĩ đó. Cái tướng đó, ông tướng sai một cái là chích. À, cái chiếc máy bay nhỏ đó, nó thả cái bom trúng vô cái nhà, sập cái nhà thôi. Mà chiếc máy bay bên mai nó thả cái bom trúng vô cái nhà đó một cái là sập 1000 cái nhà. Cái ông to làm trúng thì nó lợi dữ lắm, mà làm trật ấy, nó cũng hại dữ lắm. Cho nên hơn ai hết chư tăng chư ni, nhất là giới học tăng học ni, đừng đam mê chạy theo cái ngũ uẩn ma đó nữa. Sắc tài danh lợi, nói rằng tôi gạt bỏ nó ra ngoài tay, tôi gạt bỏ nó ra ở ngoài đất, nhưng mà tôi lượm nó tôi bỏ vô túi, nếu mà tiền thì tôi lượm bỏ túi. À, sắc tôi thu vào con mắt, mũi hương tôi thu vào lỗ mũi. Còn cái chuyện sắc tài danh lợi mà nói trong kinh tôi bỏ nó rồi lâu rồi. Quý vị hiểu không? Quý vị cũng vậy. Mà một số học tăng học ni không khéo nó cũng rơi vào đó. Vậy thì ngũ âm ma nó hình hệ nơi chỗ đó. Chúng tôi chỉ lướt qua một chút xíu chỗ đó thôi, vì phần nội dung kinh còn dài, mặt trời nó đã xuyên khá nhiều rồi. Một điều đặc biệt là ma và dân ma có cái quốc độ này đó, cái quốc độ quang đức đó, à, của Ngài Ca Diếp thành Phật đó, thành Phật là quang minh đó, thì cái quốc độ này ma và dân ma ủng hộ Phật pháp. Cho nên xin với các ngài thiên ma, địa ma, à, biển ma, rừng ma, địa ngục ma, ngạ quỷ ma, tha ma ma, người ma, vân vân,
chúng ta nên ủng hộ Phật pháp. Tại sao phải ủng hộ Phật pháp? Tuần tự rồi quý vị theo dõi những thời kinh Pháp Hoa này, quý vị sẽ thấy là quý vị phải lập công bồi đức kịp thời, không còn kỳ hạn nữa. Quý vị phải lập công bồi đức, mà lập công bồi đức không có cái nào hơn bằng cách là ủng hộ Phật pháp. Nè, tất cả các vị ma thiệt là thứ ma thiệt á, ma không phải do người đó, thì xin quý vị quý ngài ủng hộ Phật pháp, như là chư ma của cái cõi nước Quang Đức của ngài Ca Diếp đây vậy. Đức Phật trùng tuyên thơ kệ về việc thọ ký tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Này chư tỳ khưu, ta dùng mắt Phật xem vô số kiếp vị lai tôn giả Ca Diếp đây phụng sự vô lượng Phật, trải 300 muôn ức, cầu tuệ tu phạm hạnh, cúng dường chư Như Lai, tu tập đắc trí tuệ, đời thân rốt sau cùng chứng thành quả vị Phật, hiệu Quang Minh Như Lai, nước tên Quang Đức, kiếp tên Đại Trang Nghiêm, thọ 12 tiểu kiếp, chánh 20 tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp tượng, tức là tượng pháp của 20 tiểu kiếp đó. Cõi Quang Đức quốc độ Bồ Tát Đông Hằng Xa, thanh văn nhiều vô số, mặt phẳng là bằng chất lưu ly, dây vệ đường vàng rồng, cây báu thẳng ven đường. Có ma và dân ma, nhưng không có ma sự, ma hộ trì Phật pháp, nước của Phật Quang Minh, tạo toàn tịnh báo và đẹp. Đã, cái phần kể chúng tôi tóm lên như vậy, đầy đủ ý nghĩa. Quý vị muốn hiểu về Đức Ca Diếp, quý vị chép cái phần kệ này, quý vị đọc. Rồi chính cái đọc này quý vị thuộc á, quý vị có thể hoằng pháp cho chỗ khác nghe được. Nét thứ hai có phần nội dung. Sau khi được Đức Phật thọ ký cho ngài Ca Diếp rồi, thì ba vị thánh tăng thành tâm đến cầu Phật. Chúng ta coi nghe tới cái ngày cầu, ba ngày này cầu Phật thế nào. Phần nội dung: cả ba ngày, ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Chiên Viên đều bối rối. Trong cái chính văn thì ghi là đều run sợ, nhưng cái đó không phải run sợ, ngài thành thánh rồi, ngài không run sợ nữa, mà ngài bối rối. Thành tâm đánh lễ và chiêm ngưỡng Đức Phật, chú tâm không nháy mắt, cùng đồng thanh tuyên xướng bài thơ kệ, dâng tâm ý mình lên cầu thỉnh Đức Phật. Kệ: Thế Tôn đấng Pháp Vương, thương chúng con dạy bảo, nếu thấu tâm chúng con, xin Thế Tôn thọ ký, mong uống giọt cam lồ. Như đói gặp tiệc vua, nhưng lòng còn e ngại, chưa dám tự mình ăn, nếu được lệnh vua ban, sau đó mới dám dùng. Chúng con cũng như vậy, mặc cảm mình tiểu thừa, biết làm sao đắc Phật. Dù tiên Phật tuyên nói chúng con sẽ thành Phật, nhưng sợ chưa nhận liền. Nếu Như Lai thọ ký, chúng con mới vui mừng. Thế Tôn đấng hùng mạnh, hằng an ổn nhân gian, xin thọ ký chúng con như lệnh cho mới nhập tiệc. À, thì bây giờ cả hai chúng ta tóm kết lại cả phần chính văn và phần thơ kệ. Tại sao Đức Phật không thọ ký bốn người cùng một lúc? Đó là câu hỏi đặt ra. Tại sao phải đợi ba vị đại thánh tăng này trình kệ thỉnh cầu và giải bày tâm trạng của mình một lần nữa? Ba câu hỏi được nêu cùng một lúc, và quý vị sẽ được sự giải bày nơi toàn bộ kinh Pháp Hoa. Nếu chúng ta lắng sâu ý và toàn tâm vào toàn văn bộ kinh, nhất là toàn khoa học này, thì quý vị sẽ thấy tại sao như vậy. Bây giờ cái này không có giải, lướt qua nét thứ ba. Nét thứ ba, Đức Phật tiếp tục thọ ký cho tôn giả Tu Bồ Đề À, cái ngày của Tu Bồ Đề, quý vị biết ở cái kinh nào không? Nên nào mà quý vị thường nghe Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề đó, trong ngày đó đó. Cái hồi tôi còn nhỏ, tôi nghe quý hòa thượng, quý thầy tụng kinh Bồ Đề, Tu Bồ Đề, tôi nói ở đây mình không có cái cây Bồ Đề, nghe nói có cái cây Bồ Đề, cho nên bây giờ là phải tu phải có cây Bồ Đề. Cho nên sau này tôi đi vào Nam, đến cái chỗ Phật Quang á, tôi gặp cái cây Bồ Đề đó, tôi săn sóc và tôi kiếm một cái cây con, tôi đem về để tôi trồng. Tôi kể lại và thêm tu trì cười rầy ôm sờ hết. Tu Bồ Đề đâu phải vậy, phải có Tu Bồ Đề á thì mình mới tụng kim cang được, và thử à. Tu Bồ Đề là tên của ngài Tuệ Mạng Tu Bồ Đề, đó là cái tên. Đức Thế Tôn nghe qua lời trình bày của ba vị đại đệ tử, lại rõ thêm tâm niệm mong cầu thành Phật của từng vị. Đức Phật tiếp tục thọ ký. Đức Phật tuyên dạy hàng tỳ khưu rằng: Tôn giá Tu Bồ Đề đây, về các đời vị lai được phụng thờ 300 tỷ Đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng tán dương chư Phật và giáo pháp của chư Phật, lại thường tu hạnh thanh tịnh, thực hành đầy đủ Bồ Tát đạo, thân rốt sau được thành Phật, hiệu là Danh Tướng Như Lai và đầy đủ 10 tôn hiệu. Ở đây chúng tôi lướt cái chỗ là Như Lai Ứng Cung Chánh Biên Tri, tôi để là 10 tôn hiệu. Kiếp tên Hữu Đức, tức kiếp tên Hữu Bửu, quốc độ tên Bửu Sanh. Ở đây là chữ sang. Cõi này bằng phẳng, toàn là ngọc lưu ly, cây báu trang trí, chẳng có các thứ dơ bẩn, gò hầm cát sỏi, gai châm hầm hố, mà chỉ toàn các thứ quý báu, hoa thơm, cỏ lạ, lâu đài quý báu. Hàng thánh tăng đông vô số, hàng Bồ Tát nơi quốc độ này cũng nhiều vô số. Đức Phật Danh Tướng thọ 12 tiểu kiếp, chính pháp trụ 20 tiểu kiếp, tướng pháp cũng trụ đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật Danh Tướng thường giữa hư không thuyết pháp, độ vô số chúng sanh, vô lượng Bồ Tát. Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa trên, tức là nghĩa thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề. Này đại chúng tỳ khưu, các vị lắng tâm nghe, Như Lai công bố rõ đệ tử lớn của Như Lai, tôn giả Tu Bồ Đề, sẽ đắc thành quả vị Phật Danh Tướng Như Lai, phụng sự triệu tỷ Phật, hành theo hạnh chư Phật, tròn đủ đạo Bồ Đề, thành Phật đủ tướng tốt, cõi nước tên Bửu Sanh, trang nghiêm tuyệt đẹp nhất, chúng sanh đều hoan hỷ, Phật độ vô lượng chúng. Quốc độ của cõi này Bồ Tát nhiều vô số, chuyển pháp luân bất thôi, Bồ Tát trang nghiêm cõi, thanh văn không kể đếm, đủ 36 thông, trụ 8 pháp giải thoát, đủ oai đức rộng lớn, Phật Danh Tướng thuyết pháp, biến phương tiện thần thông, vô lượng chẳng nghĩ bàn. Trời người chúng sanh thấy, số đông nhiều hằng xa, thành kính nghe lời Phật, thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ 20, tượng pháp cũng như chánh pháp. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần giảng giải nét thứ 3. Sau tôn giả Ca Diếp, tôn giả Tu Bồ Đề được Đức Phật thọ ký cho các đời sau này phụng thờ triệu tỷ Đức Phật, đầy đủ công hạnh, tôn giả liền thành Phật, hiệu là Danh Tướng Như Lai, đủ 10 tôn hiệu. Kiếp tên là Hữu Bửu, cõi nước tên là Bửu Sanh. Danh tướng Hữu Bửu, Bửu Sanh, đây rõ ràng đã nói lên sự chứng đắc thực tướng các pháp của tôn giả Tu Bồ Đề. Chỗ này hơi khó, chỗ này quý vị có trình độ thì sẽ hiểu. Nếu ai liễu nghĩa được đoạn này nơi kinh Pháp Hoa, thì khi lên trình độ cao hơn, gặp kinh Kim Cang, tức là kinh Kim Cương đó, Đức Thế Tôn trực chí vào ngài Tu Bồ Đề, lúc ấy sẽ không còn bỡ ngỡ nữa. Nếu ở đây mà quý vị hiểu ngay cái chỗ này thì khi lên trình độ cao á, trình độ tối thượng thừa đó, trình độ bát nhã đó, thì quý vị gặp cái chỗ kinh Kim Cương Đức Phật trực chỉ đến ngài Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề cái này, Tu Bồ Đề cái kia, thì quý vị không còn thắc mắc nữa. Không còn đặt câu hỏi tại sao Đức Phật lại nương Ngọc Kim Cương để đặt tên đề kinh, và tại sao nhân vật chính của kinh Kim Cương lại là Tôn Giá Tu Bồ Đề. Tại vì Tôn Giá Tu Bồ Đề đã liễu ngộ thực tướng của các pháp. Đó, cái câu này hơi cao chút nha, nên mới có cái danh hiệu là hữu tướng. Bửu tướng là bửu sinh, hữu tướng, bửu tướng, bửu sinh. Và cũng vì đó mà đứng đầu trong hàng thính pháp kinh Kim Cương. Cái đoạn này hơi cao một chút, và dần dần mỗi lúc quý vị sẽ nghiệm một chút, và muốn nghiệm cái này trở về với lại cái phẩm thứ nhì, nuốt cho trôi 10 cái như thị để thấy thực tướng của các pháp. Và ngài Tu Bồ Đề đã chứng đắc 10 cái như thị pháp đó, ngài Tu Bồ Đề đã chứng được cái thực tướng của các pháp đó. Thực tướng của các pháp vốn không sanh diệt, các pháp vốn nó thường còn không bất biến, đó là thực tướng. Cho nên mới để ngài cái tên như vậy, cái cõi nước như vậy, và cái kiếp tên như vậy. Ba cái nó đều là nói rõ ràng rồi, bây giờ mình khỏi cần cái phong cách nữa. Bây giờ qua nét thứ tư, chúng ta đi hết cái mấy cái nét này để chúng ta còn cái chỗ kết luận. Bài hôm nay, bài học hôm nay quý vị trong cái năm cái nét chính á, quý vị đọc vào bản văn, nghiền đi nghiền lại, xoay tới xoay lui. Còn diễn giải á, quý vị đi sâu vào cái chỗ mở đề và tóm kết thì quý vị sẽ đạt được cái phẩm kinh này. Vì cái phẩm kinh này nó là thuộc thự tướng quá rõ rồi. Giờ cái giảng tới giải lui nó cũng bao nhiêu việc, nhưng mà giải á, trong cái phần tóm kết và cái phần mở đề thì quý vị sẽ nắm rộng hơn. Bây giờ qua nét thứ tư, để chúng ta tóm kết nét tư rồi qua nét năm là hết. Đức Phật tiếp tục thọ ký cho Tôn Giá Ca Chiên Viên. Đức Phật báo chư tỳ khưu và đại chúng rằng: Như Lai long trọng tuyên bố, Tôn Giá Ca Chiên Viên đây về các đời vị lai sẽ được phụng sự cúng dường 8.000 ức Đức Phật, cung kính tôn trọng tán dương phổ truyền chánh pháp. Cứ mỗi Đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp báo cao 1.000 do tuần, tháp toàn là thất báo, tức là thất châu họp đại thành. Hằng ngày còn dâng chuỗi ngọc hoa báo hương thơm tràn khoan tán lậm cúng dường. Tiếp theo lại cúng dường 20 muôn ức Đức Phật đầy đủ công hạnh thân xuất. Sau cùng Tôn Giá Ca Chiên Viên liền đắc quả vị Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai và đủ 10 tôn hiệu. Cõi nước bằng phẳng toàn trái ngọc hoa lê, trang trí toàn cây báo, dùng dây bằng vàng dăng hai vệ đường, hoa rải khắp nơi đẹp đẽ, ai ai nhìn thấy cũng vui lòng. Cõi này tuyệt đối không có bốn đường hung dữ, A-tô-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tức là không có bốn cái đường đó. Trời người sung túc, thanh văn và Bồ Tát số đông nhiều vô lượng, và trang nghiêm quốc độ này là Bồ Tát và chư hiền thánh tăng, tức là thanh văn. Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại ý nghĩa mà vừa thọ ký vừa rồi. Chư tỳ khưu lắng nghe, ta nói lời chân thật, Tôn Giá Ca Chiên Viên về các đời vị lai phụng thờ nhiều Đức Phật, cúng dường đúng chánh pháp, mỗi Đức Phật diệt độ đều xây tháp cúng dường, tháp bảy báu hoa hương và cúng dường xá lợi. Những nơi xa xôi như vậy chúng ta phải đến,
Và nhân dịp đó ta mới đến một cuộc có mặt chúng ta bằng hàng trăm triệu. Quý vị không đi theo thôi, quý vị đi theo quý vị sẽ thấy giá trị của nó. Tưởng tượng như anh á, nói cái hôm mà đi Bình Dương á, bỏ ra 100 triệu chưa chín, hàng trăm vị tăng ni họ uống từng giọt pháp và họ thấy những cái khuôn mặt bừng lên như là một đám cỏ, đám lúa khô đạt được một, thu được một cơn mưa lớn vậy. Và từ đó nó sẽ có một cái kết quả vô cùng. Quý vị lấy cái cuộn băng hôm chúng tôi giảng ở tại Bình Dương, ở Thủ Dầu Một, quý vị nghe, phải như vậy, phải xứng đáng không? Cho nên chúng ta làm được việc gì để truyền bá chánh pháp chúng ta làm. Và nhắc đi nhắc lại, những việc làm chúng ta đừng nên tính toán. Tính toán là Phật sự biến thành ma sự. Đi hành hương, đi cúng dường, đi chiêm bái mà tính lỗ tính lời thành ra một đạo hiệu buông. Ngoài đời người ta ta gọi là buông hương bán phấn, có một cái đó là người ta chê nhất. Thì trong nhà đạo mình có một cái loại buông hương bán nhang, buông hương bán đèn chứ. Hành hương á là một cái loại buông hương, đem nhang đem hương tới và bỏ vô tính lời tính lỗ. Đi là đi, không đi thì thôi, chưa đủ điều kiện cố gắng. Chúng ta còn mới đi có 3 tỉnh, còn 20 tỉnh nữa. Tối thiểu quý vị có mặt đây theo dõi chương trình, và ít nhất trong 23 tỉnh đó, quý vị đi 1 tỉnh, ít nhất đi 1 tỉnh. Vị nào không có tiền đến cứ gặp chúng tôi, không gặp được tôi gặp Thượng Tọa Dự Bổn. Con không có tiền thầy cho không, con không có cơm thầy làm sao có cơm con ăn. Và nếu vị nào mỏi nữa xin các thầy cõng lên xe cũng cõng nữa. Đi tới nơi rồi đi về không được cũng cõng lên xe, đấm lưng cũng đấm nữa, miễn quý vị đến đây đạo. Chúng tôi nói thiệt mà, chiều quý vị tối đa. Ngày xưa thì chặt tay cầu pháp, bây giờ thiên hạ thì hãy lấy pháp nuôi tay. Cho nên bây giờ phải làm cho thức tỉnh họ, mà chính quý vị là những người làm thức tỉnh họ. Đến một cái tỉnh đi 3 chiếc xe, ít nhất 2 chiếc xe, trên xe mình bước xuống một xe lớn một xe nhỏ, 60-70 con người ta, với một cái chùa trong nông thôn 70-80 con người bước xuống, gây cái ảnh hưởng chung quanh á, người ta thấy ta thấy hãnh diện vui mừng. Nhất là trên xe có những vị hòa thượng, có những vị thượng tọa có tên tuổi bước xuống, họ thấy họ không bị cô lên vắng lặng. Cái thứ hai, mình đem đến một chùa như vậy nửa tấn gạo hoặc là 1/4 tấn gạo, nửa triệu hoặc 1 triệu đồng bạc và các phẩm vật khác khuyên vô kịch kịch như vậy, thì những nhà chung quanh, những cái tôn giáo bạn chung quanh họ nhìn thấy tối thiểu Phật giáo nó phải như vậy. Rồi tới đó mình nói cho họ một thời pháp để họ nghe, vì lý do làm sao đạo Phật trường tồn, vì lý do làm sao mà đạo Phật không phát triển, để họ bừng khởi lên và để cho họ nói ra chung quanh. Những cái đó rất cần thiết, vừa học vừa hành. Tất cả quý vị đến với đạo tràng pháp qua kinh là học và hành. Cho nên đọc tụng rồi, năm nay nghe giảng và thọ và trì. Tất cả những việc làm gì ở đạo tràng đây chúng tôi không cần thông báo. Các thầy có thông báo thông, tôi không thông. Tôi chỉ viết cái tờ thông báo, giảng lên đó ai coi coi thôi. Vì quý vị đi làm là phước đức cho quý vị, cho phải cho chúng tôi. Còn quý vị không làm, chúng tôi làm. Chúng tôi bữa hôm có nói một lần, người đời họ có 2 vợ chồng mà họ cất 1 cái nhà 1.000 cây vàng, còn tôi anh em chúng tôi 10 vị giáo thọ và chư tăng là 50 vị rồi Phật tử sau lưng chúng tôi 10.000 người mà tôi có cái ngôi chùa chừng 500 cây vàng thôi. Cất năm này tới năm khác không rồi, nhỏ tới nữa lui. Cho nên kiếp trước chúng tôi chỉ có tu phước mà quên đi tu huệ. Xin lỗi, chỉ có tu huệ mà quên đi tu phước. Đời này từ khi xuất gia cũng chỉ nghĩ đến việc tu huệ mà quên đi tu phước, thiếu phước đức. Còn những cái người kia đó, họ kiếp trước họ có tu phước cho nên họ giàu, bây giờ họ thua chúng tôi là huệ. Họ ở một cái nhà lầu 10 tình và họ có tài sản trong rương của họ 50.000 cây vàng, nhưng cái tuệ họ không có. Còn chúng tôi chấp nhận cái tuệ, chúng tôi phải thiếu cái phước.
thi lung ấm á là gia hào phú, trí huệ thông minh thì khước thọ bằng. Ông không tự nói như rõ ràng, chúng tôi muốn trí tuệ thông minh chấp nhận cái bằng, nhưng bây giờ đây chúng tôi thấy cái nó cũng trúng nữa, phước huệ song tu. Cho nên mỗi mùa an cư như vậy chúng tôi phải trải ra để cầu phước. Quý vị tham gia thì tốt, không tham gia thì cũng tốt. Cá nhân quý vị đi tham gia trong đoàn hoặc là tham gia cúng dường thì được phước độ chừng 10 kg thôi, 10 kg phước thôi. Nhưng mà khuyến khích người khác đi, quý vị được 1 tấn phước mà. Một ông trưởng giả nuôi hàng tỷ người trên thế giới 80 năm đầy đủ hết, thì cái ông đó chỉ được chút phước bằng học cát thôi. Còn cái người tùy vị pháp qua kinh thứ 50 ấy, cái vị đó to, công đức to bằng hòn núi vậy. Cho nên khi sáng tôi phổ biến cho bác con trai, quý vị cho chúng tôi 10 người tối nay lên họp trên phòng lưu niệm, và 10 người như vậy chia ra cho chúng tôi 100 người thôi. Cứ một tỉnh đi như vậy, tôi chỉ xin một người 5 kg gạo, và cái người chịu trách nhiệm đó đi hàng xóm xin, xin con mình ký, cháu mình ký, chị hai mình ký, mợ mà 8 mình ký, chú Tương ký 5 ký, xin bằng tiền cũng được, xin bằng gạo cũng được, có 15.000 bạc, hoặc là nhịn ăn 2 tô phở 15.000 đem tới nạp cho văn phòng. Mà 100 người thôi thì một chuyến đi chúng tôi có 1/2 tấn gạo, tôi xin các chỗ khác 1/2 tấn, cứ một đi như vậy tôi có 1 tấn gạo, tôi đi khắp nước Việt Nam năm này năm khác cũng được. Ăn thua là cái sự hưởng ứng tùy hỷ, quý vị có tùy hỷ không? Tôi thí nghiệm thử để chiều hôm nay họp lại, và tôi cũng kêu gọi tất cả quý Phật tử, quý vị ở đây cũng vậy, một người cho chúng tôi 1 ký thôi, chúng tôi không cần quý vị 5 ký. Ví dụ như sắp tới này đi Hà Tiên, quý vị mang tới 1 ký thôi, 3.000 đồng thôi, tôi không cần quý vị 5 ký. Nhiều người cũng có cho cũng được, chứ không phải bắt buộc 1 ký không, ai cho 5.000 là 1 ký mấy đó cũng được, 5.000. Mà hiện diện trước mắt chúng tôi là cả 1.000 người như vậy, người 1 ký là 1.000 người 1 tấn à. Tôi chỉ xin một người 1 ký thì chúng tôi có 1 tấn gạo để đi 1 tỉnh hoặc 2 tỉnh. Cho nên phải ý thức cái chỗ đó để chúng ta cùng sống, và ai nói gì nói chúng ta làm phước. Nhưng cái ký gạo đó không phải là bắt buộc, quý vị tự động phát tâm vọng mạnh làm việc. Còn những vị của bác con trai thì một người một vị đó đi xin cho chúng tôi 5 ký. Cái vị các vị có mặt ở đây chúng tôi cũng xin quý vị nữa, quý vị đi xin giùm cho chúng tôi, phải xin người khác, quý vị có phước mà. Còn quý vị bỏ từng túi ra, quý vị không có phước mà bỏ từng túi ra thì chỉ một lần thôi, lần thứ hai nắm cái túi thì không móc ra được nữa, móc ra sợ nó cháy túi, cho nên đi xin xin người khác. Tất cả chúng ta hãy đi vào thực tu thực chứng, chúng ta hãy đi vào thọ trì. Và nếu tới xin người ta mà người ta có chửi trên đầu chửi xuống, đây là hạnh nhẫn nhục, đi tập hạnh nhẫn nhục. Người ta nói xấu mình đừng nhận cái xấu đó và mình hồi hướng cho người ta. Ở đây thầy trò chúng ta đi làm cái việc chính đại quang minh, đường đường chính chính, chúng ta không làm việc úp mở. Cuộc sống chúng ta với những cái này là phương tiện, cái cứu cánh giải thoát là cái thức giác của chúng ta để trang nghiêm cho một cõi Phật độ. Mỗi quý vị là một cõi Phật độ sẽ trang nghiêm, lập công bồi đức từ trong lớp này, trong kiếp này đời này, và cứ như vậy lập công bồi đức như các ngài Đại Ca Diếp, Maha Ca Chân Viên, Tu Bồ Đề và Đại Mục Kiền Liên. Mỗi vị muốn thành Phật thì phải trải qua 800.000 cúng dường, 800.000 ức Đức Phật, có vị là 8 tỷ Đức Phật cúng dường rồi xây tháp cung kính tôn trọng và hoằng dương chánh pháp thì mới được thành Phật là quang minh Như Lai. Chứ không phải ông Tu Bồ Đề hay là ông Ca Diếp bỏ cái thân này ra lên thành quang minh Như Lai đâu. Các ngài lập công bồi đức như vậy, chúng ta cũng phải lập công bồi đức. Chúng tôi mong rằng phẩm thọ ký hôm nay nó sẽ đến với quý vị một cách đột ngột, một cách bất ngờ, và bừng khai tâm trí của quý vị. Nguyện cầu Tam Bảo Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phóng quang soi sáng tâm trí chúng con, xoa đầu thọ ký cho chúng con,
để tất cả chúng con đều đồng được no nê nơi phẩm thọ kỹ. Ngưỡng mong Ngài Đại Phạm Thiên Vương, Ngài Đại Thích Thiên Vương, hết thảy các vị vua trời, nói chung là cõi thiên giới quyền uy, phát đại bồ đề tâm và tâm bồ đề kiên cố. Phát đại bồ đề tâm rồi, nhưng mà các ngài phải tâm bồ đề kiên cố, hộ trì cho toàn cõi nhân gian đồng được an lành, mọi chướng duyên được tiêu diệt, căn lành được tăng trưởng. Tuy cõi này hiện có ma vương, ma dân, nhưng không hề có ma sự. Tất cả chư ma đều tắm mình trong biển chánh pháp, hộ trì chánh pháp, hoằng hóa pháp qua kinh, nhất là mở rộng phẩm thọ trì, ngày một truyền lưu khắp nơi khắp xứ, để tất cả mọi người, mọi loài, cỏ cây hoa lá, ai ai cũng được thấm nhuần phẩm trì hôm nay, để tất cả chúng ta thẩm nhập về pháp giới bao la, đồng chim giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Khoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
Có người tu phước nửa chừng rồi thôi, có người tu huệ nửa chừng rồi thôi, hoặc là có người tu phước nó một cách nó nửa vời và cũng không hiểu tu phước là sao. Có người tu huệ cũng nửa vời, không biết tu huệ làm sao. Phước nó là cái nền móng, nó thuộc về mặt sự, sự tướng. Còn huệ nó thuộc về cái phần linh thiêng, cái phần tâm linh, cái phần tư tưởng, nó thuộc về mặt tinh thần và tâm linh, nó thuộc về lý tánh. Lý và sự, hai mặt này nó giống như là mặt trời với quát đất vậy, nó giống như cái dây điện âm với dây điện dương vậy. Nếu như không có phước á, thì không thể nào tu huệ được, mà nếu không có huệ thì cái tu phước á, cũng chỉ là làm giàu thôi, tạo cho kiếp sau giàu có thôi, hoặc đời này giàu có thôi, cho nó không đạt được bao nhiêu. Quý vị ở đây là những người đang theo dõi về việc tu phước và tu tuệ. Hôm nay cái đề tài này nó lớn lắm, không thể nào nói hết được, cho nên chúng tôi chỉ đem qua một vài nét để rồi quý vị từ đó có ý thức mở rộng ra cho vấn đề tu của chính mình. Người ta tưởng rằng phước đức á, là mình phải làm được những việc to lớn, cúng dường rất là nhiều tiền, nhiều bạc, đó là cái phước. Xin thưa cái đó đúng chứ không phải không. Nhưng nếu mà những người cái kiếp trước không có tu phước, kiếp này mới có biết tu thôi, tiền bạc đâu cúng, vậy thì người đó không tu phước à? À, đặt ra câu hỏi. Cho nên nó bây giờ tôi lỡ nghèo rồi, thôi tôi đi theo chùa tôi tu huệ thôi, tôi đi tụng kinh mỗi tối, tôi niệm Phật, tôi ngồi thiền, tôi ăn chay, tôi làm lành lánh dữ, và tôi khuyên người khác bỏ ác làm lành, tôi chỉ lo tu tuệ thôi, cho tôi nghèo quá tôi không tu phước. Chính cái đó là cái sai lầm. Bà già chỉ cúng một ngọn đèn mà đắc thành quả vị Phật, còn nhà vua cúng 100 ngọn đèn mà không đắc thành quả vị Phật. Bà già cúng 1 đồng tiền để đúc cái đại hồng chung, mà cái người đúc chuông đó, những vị giàu có đó, nói bà đi chỗ khác đi, bà làm gì đúc chuông, có đồng bạc mà cũng lấn lấn chen vô lui ra. Thì cái chuông đó sau khi mở ra, mở khuôn ra, thì cái chuông nó lủng lỗ bằng đồng tiền vậy. Cho nên cái việc tu phước không có nhất thiết là cúng dường tiền cho nhiều hay là cho ít, nhưng quan trọng là cái tâm. Mà cái tâm á là cái tâm tùy hỷ. Quý vị có quan hỷ không? Tất cả các việc cúng dường, Đức Phật nói là cúng dường á 1000 vị Tu Đà Hoàng không bằng cúng dường 1 vị Tư Đà Hàm. Cúng dường 1000 vị Tư Đà Hàm không bằng cúng dường 1 vị A Na Hàm. Cúng dường 1000 vị A Na Hàm không bằng cúng dường 1 vị A La Hán. Và cúng dường 1 vị A La Hán không bằng cúng dường 1 vị phát tâm Bồ Đề tu cầu thành Phật, tu Đại Thừa và Tối Thượng Thừa. Ở đây các trường an cư kiết hạ khắp trên đất nước này, đa phần các ngài ấy là không có phải là tu để cầu chứng thánh quả A La Hán, Tu Đà Hoàng hay A Hàm hay A Na Hàm, mà các vị đó phát tâm Bồ Đề vì chúng sanh mà tu. Vậy thì có nhiều người nói tôi tới cái cốc nào, cái ông thầy bà sư cô nào tu một mình yên lặng vậy đó là chân tu. Còn các vị mà tới trường hạ đông đúc cung kiến tụng bái, sau đó nó rần rần quá thì cái đó vậy đó không tu. Cho nên chúng tôi không cúng dường. Đã. Ở đây mới nói về mặt cúng dường thôi, chưa nói thiền bố thí, chưa nói những chuyện khác. Cũng thì đồng bạc, nhưng đồng bạc đến đúng cái chỗ có phước đức và tâm mình tùy hỷ không phân biệt, và mình nghe lời Đức Phật dạy mình cúng dường có phước, dù là của ít nhưng mà lòng nhiều. Người Bắc thường nói là giàu một bó khó một nét à. Cho nên ở đây không nhất thiết là cái mâm cao cổ đầy hay là tiền bạc nhiều, nhưng mà quý vị có nghĩ đến việc tu phước hay không? Mùa an cư năm nay tại Tô Đình vừa tổ chức an cư kiết hạ để đem cái phước đức đó cho kẻ còn là quý Phật tử xa gần, không nhất thiết là chỉ quý Phật tử trong đạo tràng này không, mà hầu hết, mà không phải cho quý Phật tử, những người không Phật tử cũng được phước đức đó, mà không phải những người mà muôn loài vạn vật kể cả có cây hoa lá. Ngoài cái việc tu để đem tất cả cái chú nguyện đó, những cái linh thiêng màu nhiệm của Tam Bảo thu về để biếu cho quý vị, để hồi hương cho quý vị, để tu cho quý vị, thì chư tăng ở đây lại còn hướng cho quý vị, tập cho quý vị biết đi tu phước. Năm ngoái ở tổ đình này đi 14 chùa tỉnh, 60 ngôi chùa cúng dường trường hạ, cúng dường trường cơ bản, cúng trường dường trường cao đẳng. Những ông thầy, những sư cô, những học tăng học ni, họ học ở trong những cái trường đó, sau này họ ra họ làm lợi ích chẳng những cho đạo pháp mà cho cả đất nước, cho cả quốc gia xã hội, mà cho chẳng đất nước Việt Nam, mà cho cả loài người, và chẳng loài người không mà muôn loài vạn vật. Quý vị đến những ngôi trường đó, quý vị sẽ thấy cái sự kham khổ của học tăng học ni. Đi càng xa quý vị thấy càng rơi nước mắt. Có một cái chùa ở sát biên giới phía Tây, chúng tôi đến đó thì họ đã nhịn đói 2-3 ngày rồi, 30-40 vị tăng như vậy nhịn đói 2-3 ngày. Trong lúc đó thì có những nơi họ không tu gì hết, họ đầy đủ là nhờ họ quán cáo rồi, nhờ có nhiều quán cáo cho họ. Còn những nơi tu như vậy thì không ai để ý tới. Năm nay chúng tôi đi tăng lên cái số đó, sứ dẫn đi tăng ở số đó, nghĩa là khoảng 23, 24, 25 tỉnh gì đó. Số chùa thì chưa biết bao nhiêu, nhưng mà dứt phát như vậy. Đợt đầu bắt đầu ngày mai 4:30 chúng tôi khởi hành đi về hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Năm nay đi có cái biếu cho đồng bào nghèo nữa. 18 là đi Bến Tre, 26 đi Hà Tiên, 30 đi Phan Thiết, mùng 1 mới đi Phan Rang, và mùng 4 mới đi Vũng Tàu, Bà Rịa, mùng 10 đi Đồng Nai. Đó là chúng tôi nói đợt 1. Rồi tới đợt 2, tới đợt 3, tới đợt 4 có thể chúng tôi đi tới miền Bắc. Năm ngoái đi tới Phú Yên là hết, chấm dứt, không có đi ra được nữa vì không đủ sức khỏe, không đủ tài chính. Năm nay dù bằng cách nào chúng tôi nguyện xin Long Thần Hộ Pháp ủng hộ cho chúng tôi, chúng tôi đi từ Bắc tới Nam. Nếu quý vị vị nào muốn tu phước cùng với chúng tôi đi, còn quý vị không có muốn tu phước thì chúng tôi tu phước lấy. À, tu phước không phải quý vị bỏ tiền ra đi, mà quý vị phải nói với những người khác, người khác nghe, họ đi tu phước, họ đi làm phước, họ đi cúng dường, họ đi cứu trợ, họ chỉ được phước 50%, còn quý vị hưởng 50%. Chỉ có đi nói không mà hưởng phước như vậy mà làm biến đi nói. À, đi nói cho có lệ thôi, chứ mình không cắt nghĩa cho người ta nghe. À, nghe như thế nào, cái chuyện đó rất là dễ nói, mà quý vị cũng lười biếng không muốn nói. Ngôi nhà này quý vị đang ngồi đây, nếu nền móng của nó không vững vàng thì không thể nào dám cất lên cái lầu 1, lầu 2, không dám đưa lên cái bảo tháp á. Nếu mà cái phước nó không vững vàng, quý vị tu phước không vững vàng thì không bao giờ có thể dám dạy cho quý vị thành Phật hết á, không bao giờ dạy tuệ cho quý vị hết. Khi mình tu tuệ mà phước đức nó không đủ, trong nhà nó xào xáo, nó sanh ra đủ chuyện hết. À, vì mình thiếu phước. Cho nên chư tăng mặc dù là sớm khuya kinh kệ, nhưng cảm nghĩ là kiếp trước cũng vụng đường tu, cho nên kiếp này lên làm chư tăng mà chỉ cần một ít tiền để cất ngôi chùa, mà mấy chục vị tăng mà cất nổi ngôi chùa. Ở ngoài thế gian họ chỉ hai vợ chồng thôi mà họ cất một cái nhà là mấy ngàn cây vàng. Còn mình là thầy, là trò, là lớn, là nhỏ, cho nên mình không có phước. Kiếp trước mình tu không có phước, có lẽ là lo tu tuệ mà thiếu phần tu phước, cho nên kiếp này vừa tu tuệ và cũng vừa tu phước. Cho nên nếu quý vị không tham gia thì chúng tôi làm. À, bây giờ này chúng tôi là không đồng, không cắt, không chu. À, có được vài thùng mì đó, và đâu một vài tạ gạo chúng tôi khiêng ra, ngày mai chúng tôi nhịn ăn để đi cứu trợ. Mà chuyến ngày mai chúng tôi đi ít nhất là 10 triệu. 11 giờ tôi sẽ vay bạc 10 phân để chúng tôi đi cúng dường. Ở đây Phật tử đạo tràng này rất là thờ ơ việc tu phước, thông báo đưa ra, chủ nhật đưa tới, tới nay không ai tham gia hết, các liên chúng cũng không ai nói nặng hết. Năm ngoái chúng tôi đi vay, bây giờ chúng tôi còn mắc nợ cả 100 triệu. Nhưng mà Phật trời cũng gia hộ chúng tôi mạnh giỏi, nhờ cái đó mà chúng tôi chưa chết. Cho nếu không á thì năm ngoái chúng tôi đã chết rồi, hết số. Còn số lại giảng kinh phép qua cho quý vị nghe, thành 100 triệu đó không mắc, không mỏi hết. Chúng tôi ráng chịu, và chúng tôi vẫn kế hoạch chờ cây rừng nó lớn lên chúng tôi cưa bán trả nợ, không sao hết. Cuộc đời mình sinh ra trần truồng, có bon chen thì chết thì cũng được bộ áo quần thôi. Việc đáng làm nên làm, vì nó không trở lại lần thứ hai. À, và cúng dường một vị không tu không chứng, cúng dường một vị phát tâm bồ đề, cúng dường một vị bồ tát hạnh như vậy, chỉ nó một người thôi, trong các ngôi trường cơ bản, trong các ngôi trường cao đẳng,
trong các cái trường hạ như vậy, khóa hạ như vậy, chỉ trong chuyến đi chúng tôi chỉ được một người thôi, thì cái giá trị nó bằng bạc tỷ bạc môn, chứ không phải bạc trăm bạc ngàn bạc triệu. Một vị thôi, nghĩa là chỉ được một vị thôi. Mà lại chuyến đi chúng tôi như vậy không được vị nào à? Chắc chắn là được chứ. Ngoài ra đến mỗi nơi chúng tôi còn thay nhau trong ban giáo thọ, có những chỗ ba thượng tọa giáo thọ cùng giảng trong một thời gian, thượng tọa ngồi bên trái giảng nửa giờ, thượng tọa ngồi bên phải giảng nửa giờ, thượng tọa ngồi chính giữa giảng nửa giờ, ba vị cùng chung một đề tài. Cái này hồi giờ chưa, quý vị chưa bao giờ nghe. Một vị thượng tọa kiếm có, làm gì có lại ba vị thượng tọa. Mà năm ngoái chúng tôi đi đâu, thời gian nào cũng ba vị thượng tọa. Vì ở đây chúng tôi tới 10 vị thượng tọa trong ban giáo thọ. Năm nay chúng tôi mời thêm nữa. Và năm nay 5-6 hòa thượng chứng minh. Năm nay có các vị ni sư cùng hợp tác với chúng tôi. Cho nên bây giờ cái giới cư sĩ không muốn tu phước thì để cho cái giới tu sĩ chúng tôi tu phước. À, tôi nói lại một lần nữa, không phải tôi đòi hỏi quý vị phải bỏ tiền bỏ bạc, bỏ gạo bỏ thóc, ăn thua là quý vị có cái tinh thần hay không. Mà cái tinh thần ở đây quý vị là bình chân như vậy, việc thầy có tổ chức cũng ngoài như không có, không ai tới hỏi một câu một tiếng làm sao hết. À, con giới thiệu thầy có cái xe gần đây họ đi rất là đàng hoàng, bà kia con giới thiệu chỗ này mì bán chịu bán rẻ, bà kia nó gạo người ta bán vốn, tối thiểu cũng một người vài người lo lắng con trong nhà, khi cha đề ra thì con cháu phải lo, khi ông đề ra thì cháu phải lo, khi cha đề ra thì con phải lo, nội ngoại chú bác có gì trong cái tập họ đó phải hết lòng mà làm. Không chỉ cái đây, vấn đề là đây là thường xuyên năm nào cái đạo tràng chúng ta phải làm như vậy. Chúng tôi làm như vậy không phải tạo cái phước cho ông bà cha mẹ chú bác cô dì của chúng tôi, mà tạo cái phước trước nhất là cho cái chùa Quan Âm này cái đã. Nếu cái chùa Quan Âm không có phước, quý vị không thể nào ngồi yên ở đây để cho quý thần họ hộ trì cho quý vị mà quý vị tu được. Phước nó đi trong đêm sương đầm đầm ướt áo, người ta không bao giờ hay. Còn việc tốn phước như người mặc áo đi trong giữa nắng trưa hè, càng đi nó càng khô, cho nên tốn phước á, cái quả thấy liền mà cái phước không thấy. Khi hôm á, tôi với thượng tọa Diệu Bổn trên đường về đi thăm một vị đại hòa thượng, về thì chiếc xe ông ta hai chiếc, một chiếc trong lề bung ra một chiếc phóng tới, hai chiếc vừa thắng, hai chiếc xe ngã hết mà không sao hết. Thì có người ở đây, có mấy ông thầy ngồi kia đó, không là mấy này chết đó, đi kêu nó chết, tụi mày phước quá. Chỉ có một ly lai thôi, đây cách nhau một ly lai, nếu thêm một ly lai nữa thôi, một ly nữa thôi, thì một trong hai đứa đó sẽ bỏ mạng nữa. Ở trong hẻm phóng ra hết cỡ, và thằng kia này trông lên hết cỡ. À, trông qua cho kịp đèn đỏ đèn xanh. Lúc đó là cái xe của chúng tôi đang đi á, thì chí sát cái bánh sau của cái anh ở trong phóng ra, cả ba đều có phước hết. Những điều đó người ta không thấy đâu. Cái phước là cái như mặc áo đi trong đêm sương, nó ướt đầm đầm mát mát mà không ai thấy. Còn cái tổn phước như mặc áo đi giữa nắng trưa hè, nó khóc cháy, người ta thấy liền. À, cho nên tu tạo phước không phải hướng một đời này quý vị cúng dường một đồng bạc, quý vị bỏ trong cái tam bảo phước điền, gọi là phước điền là cái ruộng phước, gieo xuống một hộp lúa đó thì nó sẽ lên một vé lúa thôi. Bỏ một đồng bạc nhất định nó sẽ sinh ra ít nhất là 1.000 đồng bạc khác trong đời này và đời sau, cứ như thế. À, thành ra biếu cho người khác một đồng bạc cũng như quý vị gieo xuống đất một hộp bắp, một hộp bắp nhất định lên một trái bắp dứt khoát, mà đem trái bắp nó về ăn hết thì nó không có trái nào nữa, cho nên mình ăn nửa trái thôi, ăn hai phần trái thôi, ăn gần hết trái thôi, để lại vài hộp để mà gieo lại cái mà mình có hiện tại mình đang ăn, hiện tại mình đang dư thân tại mình đang khá giả ăn chút, thân tan chút thôi, chứ không phải mình là giàu, không ai giàu, trái đất này không ai giàu, kể cả Rockefeller cũng không có giàu. Ai nói tôi giàu không có, thịt thùng á, thịt sùng còn thiếu mấy kho, huống chi em bầu mà so đo sự đời. Thời đó có ông thịt sùng á, ông cả quyết ông nói ông là giàu không thiếu thứ gì hết. Cái nhà nghèo anh nói chắc không, ông nói chắc chắn ông thiếu gì, tao bảo đảm nếu tao thiếu nhà tao thiếu một món gì á thì tao bồi thường cho mày. Được rồi, nếu á tôi về nhà tôi lấy cái nhà tôi có một món mà nhà ông có thì ông chịu làm sao, còn nếu mà mày lấy mà đem tao có đó thì mày chịu làm sao, tôi ở đỡ ông suốt đời. Còn nếu như tao thua mày á, tao giao cái gia tài này cho mày. Rồi được nha, ra quan làm giấy nha, chạy về nhà lấy cái mẻ kho cái nồi kho mà bằng đất đem tới ông có, ông nấu nồi đồng hết, hồi xưa nấu nồi đồng nồi gan hết, ông có cái nồi đất, cho nên bắt buộc là ông phải giao cái gia tài này cho nó, cho cái anh nghèo đó. Và anh chết rồi anh cũng tiếc, cho nên anh biến thành con thằng lằn mà người bắt gọi là thạch sùng, đậu trên cây cột nhìn xuống của thấy của chắc lưỡi, cứ nửa khuya dậy chắc lưỡi. Thằng lằn chắc lưỡi đó mà. Rồi thỉnh thoảng ai đụng cái đứt cái đuôi. Quý vị cứ nghe nè, thằng lằn với thạch sùng, với thạch sùng còn thiếu mẻ kho, huống chi em bội mà em bậu chứ, em bậu mà so đo sự đời. Cái câu đó để dạy cho những người keo rít bón xén, có một đồng muốn có hai đồng, muốn ăn của người ta chứ không bao giờ bỏ ra cho người ta ăn hết. Cúng biếu cho người khác ăn thì còn, mà mình ăn thì hết. Nhìn miệng đại khách đường xa, biếu cho người ta ăn thì còn, còn mình ăn thì hết. Tháo ăn như trâu của đâu mà chịu, lâu ăn như chó mà không có mà ăn. Nhưng mà trái lại, lâu ăn như chó lại không bao giờ có để mà ăn. Còn con trâu nó tháo ăn như vậy, không có của đâu, không cần của gì nó ăn suốt cuộc đời nữa. Khi nào con trâu nó nói, con chó nó chết cha luôn. Càng hạ tiện càng kẹo, chừng nào càng đói càng khổ, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà trong đạo Phật bó tất cả là được tất cả. Cây nào mà cái rễ nó đâm sâu mà nó đâm dài ra, cây đó nó lớn dữ lắm. Và cây nào mà cái lá nó phủ cho tàn xâm xê đó, thì mỗi ngày cây mỗi lên. Còn cây nào nó tuôn có đọt lại thì lúc nào cây cằn kẹo thôi. Người nào mà cứ bo không biết cúng dường, không biết bố thí thì suốt cuộc đời khổ, cũng suốt cuộc đời hoàn khổ, chết cũng khô rách áo ôm, cũng áo ôm khô rách rồi. Cây khô cái tưới nước cũng khô, giận nghèo tìm tới cái sư mồ cũng nghèo, cái đầu nó đang nghèo rồi làm cho nó giàu được. Tôi bảo đảm năm nay tôi xin thưa quý vị cứ nói đi, đạo tràng quý vị không ủng hộ, không tiếp tay chúng tôi thì cũng có người khác ủng hộ tiếp tay chúng tôi. Và chúng tôi bây giờ tới bây giờ không đồng công cắt không châu, nhưng ngày mai chúng tôi đi chuyến đầu tiên chúng tôi sẽ thành công. Ở đây đến nỗi kẹo cái là bây giờ nó đi đâu xe một ngày thì 50, mà 2 ngày 100, 3 ngày 150, cứ vậy thì có dư để cúng dường. Mà chiều có người chỉ viết giấy cho một thượng tọa lên trả giá, bây giờ đại hạ giá 25,000 ngày có nhiều người đi, tôi nói được 20 cũng được. Đi không được, thầy thông bố dễ lắm, đừng có trả giá. Mất khỏe đến chỗ vậy, thà là cứ đi lên rồi xin thầy đi. Con có tiền con đóng thầy 20, 30, tự hồi giờ thầy thông bố có tính toán, không lo nghĩ, không tính toán, làm là làm thôi. Quý vị tính toán hay lo nghĩ với thầy làm chi? Đi làm phước, mình đừng có kê rê cắt rắc, có gì trong người mình có thể đem cúng dường hết, đây là dịp đáng cúng dường. Còn để đó thì cũng vậy thôi. Người Tàu ấy, người Tây Phương ấy, nói người Việt Nam ấy, khởi dại lắm, ăn ngon không chịu ăn mà thích uống đắng. Tiện đến chừng bệnh này uống thuốc đắng, nhưng mà hồi mạnh không chịu dám ăn. 3 cha con ông đó, 4 cha con, 3 thằng con trai, nó cuốc đất, nó cày sâu, cuốc bẩm, nó giữa núi, giữa non, nó làm bao nhiêu tiền thì ông cha đem về để dành để mua ruộng, mua hoài, cứ mua tới, mà càng mua nó càng làm nhiều, nó khổ quá, mà trưa về ăn cái nước mắm, bữa nào nước mắm, à. Mà nước mắm khổ nổi là ông không cho rót nhiều, nhiều hao, rót một chén thôi. Bốn cha con ăn một chén nước mắm thôi à con à, dầm trái ớt ăn đủ rồi. Mà còn nước mắm ngon đó, nước mắm dở dở ăn cho bớt hao, nó mặn nó bớt hao. Cái thằng Út á, nó đi học, nó về nó nói em học, bữa nay em không à. Bây giờ em bày cho anh hai, anh ba, anh tư, theo kế hoạch em. Ba anh em mình, hả không? Luân phiên nhau bưng chén nước mắm húp, đừng để cha húp. À, bớt cơm rồi, bốn chén cơm, bốn cha con rồi, cái rồi em húp, anh hai húp, anh ba húp. Anh bốn hút nữa cho, tới năm cha con, à, em hút. Cái cứ bốn thằng nó chuyển nhau nó hút hoài, cứ thằng này hút cái, thằng kia già hút cái, thằng kia. Ông cứ già miếng cơm, ngồi, ông nhìn vai. Nó quá, mà bữa nay tụi này làm gì mà nó không cho tao hút miếng. Nó làm hoài, ông ăn hết, lạc hết cái chén đó rồi, ông được hút miếng nào. À, mà cái dòng hà tiền nó rót chén nữa, sợ tốn mà. À, cái ăn hết chén nữa mà nó không để cho hút. Cái ông để, cái chén cơm xuống. Ông lên lấy áo dài ông bận vào. À ba thằng chứ đúng không? Cái ông quỳ xuống, ông nghe cho tôi lạy ba cha. Tôi xin lạy ba cha đó. Cho tôi già húp miếng, cho và đó, và lên húp miếng. Ba thằng nó nói nó cười khà lên. Nó nói ai biết cha là cha Hà Tiễn. Bữa sau ông đi mua nào thịt, nào cá, nào đủ thứ hết. Ông thấy gì ông dọn một mâm ông nói đó, bữa nay chúng ăn đi, ăn cho hết đi. Mấy thằng kia nó nói rồi, bữa nay thành công rồi. Có vậy mới được chứ. Nước mắm đó, mà còn Hà Tiện. Nói đây trong thành phố quý vị nói là gì đó. Nó thiếu lắm. Quý vị đi về nhà quê coi, về miền nông quê coi. Quý vị đi không gặp cái cảnh này, quý vị đừng kêu tôi bằng thầy trong bụng. Còn không có hút mất nước mắm nữa kìa. Ừ, đâm muối không à. Muối đâm là mắm đuôi, muối đâm là mắm đuôi là muối đâm. Muối đâm là mắm đuôi, mắm đuôi là muối đâm. Quanh năm là mắm đuôi là muối đâm, muối đâm là mắm đuôi. À, còn tôi nè, 9 tháng ở tại tu viện Giác Hải, cái chỗ mà hòa thượng Viên Giác dịch kinh á, Lưu Hoàng Trang cái gì tụng á, 9 tháng là cứ là muối kho, là kho muối thôi, kho muối là muối kho. À, tôi trồng bí đó nghĩa là cái tấn tấn này tấn kia, không bao giờ được ăn miếng bí nữa. Tên nói tới cái con bí nữa, cái bà thường trụ bà con đem bán không ăn được. Nên nói chuối chúng tôi trồng 3 bông mẫu á, mà muốn cho chịu ăn, muốn mình ăn á, chặt bỏ dưới gò mối vú đi, giấu đi. Trời sáng ngày bà kêu con buông vô là chặt hết trong còn buồn nào á. Chuối kho. À, cứ ngày nào chuối kho rồi chuối luộc, chuối nấu. Chuối nấu, chuối xào, rồi cái đu kho, đu nấu, xào. Và muối không, bao giờ ăn được một miếng nước tương. Mà tương chúng tôi làm 5-6 luôn như vậy mà không được bao giờ được ăn. Quý vị tin không? Chuyện đó không phải tiêu lầm mà thật sự 9 tháng trời. Mà tôi nguyện tôi không chuyển được bà Tàu, cô Tâm Minh này để bà đặt thiếu đạo thì tôi nguyện không rời khỏi núi này. Từ cái tháng thứ 9 tôi chuyển được bà đó được. Bà đi theo sư bà Tâm Đăng xuất gia rồi quan hỷ và trả lại ngôi chùa Bình Lặng. Giờ này thầy Tịnh Từ, thầy Tịnh Nghiêm và thầy Tịnh Diệu, ba ông thượng tọa đã nổi danh mỗi vùng. Thầy thượng tọa Tịnh Từ ở Cựu Kim Sơn ở bên Mỹ, bên này cũng nói danh một vùng là cái công đức chúng tôi. Còn trước đó thượng tọa cứ nghe lời bà tuổi 45 ông tăng sĩ như vậy, tôi bước ra đó tôi nghe tôi xin ở lại đó. À, quý vị nghe nên như chuyện tiểu lâm đời nó này như vậy đó. Cho nên cái Hà Tiện cái keo ghiết bóng sáng á, nó kêu là tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà mà không bao giờ biết đủ. Được 900 á thì kiếm trăm nữa cho đủ 1000, được 9 chỉ kiếm chỉ nữa được đủ lượng thì biết bao giờ làm phước được, dứt khoát. Và quý vị cứ tới một cái duyên này coi, quý vị cứ múc thả vàng thì cái duyên đó lúc nào đầy đủ à. Mà không cho ai múc hết, có một mình múc à, mà múc cái giấy tiền cái duyên ra hồi cạn nó không cạn à, phải không? Đốt lên cây đuốc, đừng cho ai mồi hết, một mình cầm cây đuốc đi trong đêm thì chỉ có một cây đuốc thôi. Mấy người kia đem cái mồi cây đuốc cho tôi mồi chút đi, mồi hết đứa ta ra. Cái mồi đuốc á quý vị không tin, nhưng mà nhà nông quê mỗi nhà hồi xưa chưa có bật lửa, à tùng chim mắc lắm, cho nên dùi lửa. Mà dùi lửa là mà nhà mình mà lỡ tắt lửa đó, mình tới không có dễ gì gấp được xin được chút lửa của nhà hàng xóm đâu. Có gì tin không? Không cho. À, cho nên á, sau này người ta mới chế ra một cái ống bùi nhùi. Tôi đốt đi, trên này tôi lấy cái nắp bùi lạc tôi đậy lại. Rồi tôi lấy cái đá mà đá trắng á, tôi đập miếng. Rồi tôi lấy cái chà vẹt á, cái thép á, tôi làm một cái dao bằng hai con tay và tôi để là cứ quẹt đi, cách. Cái nó bồng lên nó cháy lửa. Rồi những ông đó từ miền Trung ông vô đây, ông đi ghe bồi ông vô đây ông buôn bán. Thì mấy bà họ kêu là mấy cọc cạch lửa. Cứ cọc cạch cái cháy lửa, hay lắm. Ở trên này nó mấy cọc cạch lửa. Cọc cạch lửa là cái bỏ trong túi nó kêu cọc cạch, mà đế trên này một miếng đá, một ống bùi nhùi với cái con dao. Con dao không bén, con dao hai bên đó đều là cái sống hết, bằng hai con tay thôi. Cứ cọc cạch cái lửa trong đá nó dâng ra, dâng trong bùi nhùi cháy liền. Lửa người ta không cho, cho nên mỗi người phải tự chế ra để tìm lửa mà sống. Chứ đừng nói là ăn mặc. Bây giờ đây quý vị biết đạo mà nó còn dày nữa, huống chi là hồi nó không đạo, không có không ai giảng đạo hết, làm sao biết. Cho nên xin thưa quý vị, hôm nay tôi chưa đề cập vấn đề tuệ nhiều, chúng tôi nói cái vấn đề phước đó đã. Phước huệ song tu, nhà phải có cái nền, có cái móng thì nhà nó mới vững. Được một hũ vàng nhưng mà tiếc đi không chịu bỏ tiền ra làm cái nền cái móng, à, cất cái nhà tẹp nhẹp rồi cái nhà đó nó sập xuống rồi nó cháy luôn. Nó sập xuống là dĩ nhiên nó đè trên lửa, trong bếp lửa là lửa, nó cháy luôn cái nhà luôn, vàng tiêu hết, chảy đâu mất tiêu hết, kim ra. Mình không tu phước tu huệ đó, mà nếu khi nó tốn phước một cái thì huệ nó cũng tuốt luôn, không còn đạt cái gì hết. Huống chi ở đây nhiều người không chịu tu huệ mà cũng không chịu tu phước. Tôi mong rằng quý vị chuyển lại cho toàn thể quý vị ở đây, chúng tôi chỉ mới đề cập một vấn đề. Còn ví dụ mình đi qua đường, mình gặp người bà già đi qua, mình dắt bà qua đường trong tâm quan hỷ, đó là tu phước. Thấy người ta khổ, mình không làm gì được họ, mình chỉ cầu nguyện phước. Đi ngang qua cái nghĩa trang, đi ngang qua cái đám ma, đi ngang qua cái đình thần, mình đọc một biến chú vãng sanh phước. Tất cả những đó không ai cấm ngăn mình, và không ai đòi hỏi mình phải tốn kém nhiều thì giờ, nhiều công sức, nhiều của cái. Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc tu phước? Đi ngang qua tháp Phật, cúi đầu xá Phật một xá, vẫn đầy đủ phước tuệ song tu. Trong lòng mình, cái tư tưởng mình lần lần nó sẽ sáng chói ra, và nó đem lại không biết bao nhiêu là cái hữu ích. Còn thế gian bây giờ họ chạy theo cái thế gian, mình phải tới mình cảnh tỉnh họ. Anh uống chi một chai rượu tới 20 triệu dữ anh, uống chai 1.5 triệu này được rồi. 1.5 triệu là sang lắm. 1.5 triệu là thầy trò tôi, chúng tôi cả chùa đã ăn cả tháng. Ví dụ ngày mai chúng tôi đi biết bao nhiêu chỗ, biết bao nhiêu nơi, nhưng mà nhiều lắm, tính toán tới tính toán lui cũng 10 triệu bạc này. 10 triệu bạc chỉ bằng một người bước vô một cái nhà hàng trung trung á, ăn một bữa tiệc ra 15 triệu. Thay 15 triệu ra đi làm không biết bao nhiêu việc, chẳng những là tới bố thí về tiền bạc gạo thóc, nhưng mà tới đó để nói chuyện,
đến cung dường hào quang sáng vô lượng, ca chuyên viên thành Phật, Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai 10 tôn hiệu, thọ 12 tiểu kiếp tượng, và kiếp năm cũng bằng chánh. Chúng Bồ Tát Thanh Văn đều dứt trừ hữu lậu, số đông nhiều vô lượng, dùng trang nghiêm quốc độ. Hết thứ tư phần chính văn đó, rồi tới đó kể cả thơ kệ. Bây giờ ta đi lướt qua một chút về phần diễn giải. Quốc độ của Phật Diêm Phù Na Đề Kim Quang không trái ngọc lưu ly mà lại là bằng pha lê. À, sáng giảng cho bác quan trai tôi hỏi đây, trong 4 vị thì có 2 vị thành Phật á, quốc độ là bằng lưu ly, và có 2 vị quốc độ là bằng pha lê. Nãy giờ 2 vị trước đó là lưu ly, mà bây giờ là ngài Cha Ca Chân Viên và ngài Mục Quyền Liên là bằng pha lê. Đặc biệt ở đây quý vị nghe gì? Nghe là Phật thì có Phật hiệu không? Kiếp thì có tên, nhưng mà quốc độ không có tên. Toàn đoạn văn, chính văn cũng như phần kệ, thì ngài Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai không có cái tên nước, không nêu cái tên nước, bởi vì trong cái hiệu của ngài đó có các chữ Diêm Phù Na Đề. Diêm Phù Na Đề, vậy thì cái gì? Diêm Phù Na Đề. Như vậy không nên, không có nêu cái tên quốc hiệu. À, chúng ta cũng đã biết rõ rằng tôn giá Ca Chân Viên sau này thành Phật và quá độ tại cõi này. Mấy ông kia quá độ cõi khác, còn ngài Ca Chân Viên á thì là quá độ cõi này, chắc có lẽ là sau Đức Di Lặc. Cõi này là cõi gì? Cõi này chúng ta thường gọi là Nam Diêm Phù Đề. À, Nam Diêm Phù Đề. Còn ngài là gì? Ngài Chân Viên thành Phật là gì? Diêm Phù Na Đề. Chữ Na, Na nếu mà lập tới trước nó thành chữ Nam, Nam Diêm Phù Đề, thì Nam thì Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. À, thì hiểu ngài chỉ có cái chữ Kim Quang, à, cũng như chữ Quang Minh của các ngày trước vậy thôi. Còn Diêm Phù Na Đề đây là cho cái cõi quốc độ này, cho nên Đức Phật không có nói cái tên quốc độ của ngài Ca Chân Viên. Đặc biệt nhất tại quốc độ của Đức Phật Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai không có bốn đường hung và ác, hung như cõi thần Atula, ác dữ như ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Các phần khác đều giống như các vị thánh tăng đại đệ tử của Đức Phật. Đặc biệt cái cõi quốc độ, cái nơi mà Đức Phật, Đức Ca Chân Viên thành Phật á, không có bốn đường ác. Cái ngày nãy á thì không có ma sự, còn cái ngày này thì không có bốn đường ác, tức là đây chỉ có trời người mà không có thần, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh. Thưa với các vị thần, các ngài đánh đông dẹp bắc, bình đông bình tây, dẹp trên dẹp dưới để lập công bồi đức, làm cho cái cõi trần gian này cho nó quân bằng, cho nó bình đẳng. Các ngài tưởng rằng là các ngài gây những vậy là các ngài làm cái việc ủng hộ Phật pháp. Các ngài làm cái việc như vậy đó là các làm ngài làm cái việc tốt đẹp, được Đức Phật khen ngợi. Nhưng mà trong kinh Kim Cang Đức Phật, trong kinh Pháp Hoa này Đức Phật nói rất rõ ràng là cái cõi thần á, cái con đường đi về cái cõi thần Atula đó là con đường hung hung dữ. Vậy thì các ngài làm chi? Các ngài con nhập vô giáo pháp để làm việc đúng với giáo pháp, để trở thành là Phật sự, để trở thành không phải là ma sự, và quý vị khỏi mang cái tiếng là cõi thần là cõi hung dữ. Cái đường có cõi sáu đường, à, kêu là lục đạo, từ trời người quỷ thần cho tới địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Sáu con đường này Đức Phật phân ra ba con đường dữ, một con đường dữ với ba con đường ác. À, còn người thì Đức Phật nói là thôi khỏi nói là ngủ trượt ác thế, chỉ có cõi trời thì nó hư hiền hiền thôi. Đó, chỉ cái trời thì hư hiền nhưng mà cũng được ca ngợi lắm, vẫn còn trong lục đạo. Còn cái đường thần Atula là có đường dữ. Vậy thì chúng tôi mong rằng xin các ngài thần dừng tay lại, đừng làm cái con đường dữ này nữa. Và những ai trong đạo tràng chúng ta đang có cái tánh thần á, tánh muốn sang bằng thiên hạ để cho bình đẳng thiên hạ, thì xin quý vị trở lại bình đẳng như cơn mưa, cũng không cần làm cái điều dữ đó nữa, không cần làm cái sang bằng đó nữa. Vì mình tạo ra cái công đức, mà mình tạo cái công đức dữ á, thì mình hưởng cái quả dữ thôi. Đức Phật quở trong bốn đường dữ, mà cái cõi nước của ngài Ca Chân Viên á là không có bốn đường hung và ác. Thì mình đừng có làm con đường hung, bọn đừng hung. Cho nên á, tôi nghĩ nếu như các vị vua thần và các vị quan thần, các vị dân thần, các ngài mà hiểu kinh Pháp Hoa thì các phải thay đổi sự việc làm của quý vị, của quý ngài. Mà khi quý vị thay đổi á, thì khắp trên năm châu Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ không còn chiến tranh. Trên 10 cái hành tinh, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, vương tinh, từ vương tinh, diêm vương tinh, vân vân, 10 cái hành tinh có cái mặt trời này cũng không còn có chiến tranh. Và trên khắp các cái hành tinh khác, các cái định tinh khác trong cái thái dương hệ, ngoài cái thái dương hệ, trên cái dải ngân hà này, trên cái thiên hà Vô Lắc Tê 72 tỷ mặt trời này cũng không còn chiến tranh. Chiến tranh do các ngài thần tưởng rằng mình đem lại sự bình đẳng cho muôn loài vạn vật, cho có cây hoa lá, cho nhân loại, cho trời người quý thần. Không, các ngài chỉ làm cây gầu tươi mà thôi. Trở về với Phật Pháp, bình đẳng tánh như Đức Phật, thì các ngài sẽ rưới cho đời những cơn mưa quý báu. Đời đang chờ những cơn mưa và đời rất sợ những cái gầu tươi. Bình đẳng theo gầu tươi, càng bình đẳng thì càng chênh lệch. Và bình đẳng như nước mưa thì chẳng thấy bình đẳng, nhưng lúc nào cũng là bình đẳng. Tiếp theo, nét thứ năm của phần nội dung, Đức Phật tiếp tục thọ ký cho tôn giá một kiền liên. Đức Phật công bố cho đại chúng biết: nay Đức Như Lai thọ ký cho tôn giá một kiền liên, từ đây dẫn đến các đời sau sẽ phụng thờ 8.200 muôn ức Đức Phật, cung kính tôn trọng. Mỗi Đức Phật diệt độ đều dựng tháp báo cao 1.000 do tuần, rộng 500 do tuần, gồm 7 thứ báo hợp thành, tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hợp. Và lại còn dùng chuỗi ngọc, hoa quý, hương thơm, lậm, phan để cúng dường bảo tháp. Sau đó lại tiếp tục cúng dường 200 muôn ức Đức Phật. Cách cúng dường cũng như trước. Khi đầy đủ công hạnh liền đắc thành quả vị Phật, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai, đủ 10 tông hiệu. Kiếp tên Hỷ Mãn, nước tên Ý Lạc, quốc độ toàn bằng pha lê, cây báu trang nghiêm, hoa báu rải khắp, trời người sung mãn, thanh văn Bồ Tát đông nhiều vô số. Thọ mạng 24 tiểu kiếp, chánh pháp trụ 40 tiểu kiếp, tượng pháp trụ cũng 40 tiểu kiếp. Quý vị chú ý nha. Có cái gì khác không? Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa trên: đệ tử của Như Lai là đại mục kiền liên, về các đời vị lai phụng thờ cúng dường Phật 8.200 ức vị, nương nhờ uy đức này từ tu trì hạnh thanh tịnh, khi chư Phật diệt độ dựng pháp bao cúng dường, dùng hương hoa kỹ nhạc cúng dường tháp chư Phật. Khi đủ đầy công hạnh liền đắc thành quả Phật, hiệu Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai, nước tên Ý Lạc. Đức Phật đây thọ mạng 24 tiểu kiếp, vì trời người thuyết pháp, chúng thanh văn Bồ Tát nhiều như cát sông Hằng, đủ 36 thông và đầy uy đức lớn. Bồ Tát vững tinh tấn rộng nơi trí tuệ Phật, chẳng mảy may thối chuyển, chánh pháp trụ lâu dài, đủ 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng như thế. Các đệ tử Như Lai đầy đủ uy lẫn đức, sắp đến 500 vị Như Lai sẽ thọ ký, cũng như 4 vị đây tương lai cũng thành Phật. Ta cùng với quý vị nhiều đời có nhân duyên, đời này ta thuật rõ, tất cả tín tâm nghe. Mấy câu sau thì Đức Phật nói là các đệ tử của Như Lai, tức là các đệ tử của Đức Phật, đầy đủ uy lẫn đức, sắp đến 500 vị, tức là tới cái phẩm thứ 8 đó, là 500 vị sẽ được họ ký thành Phật. Đó. Bây giờ chúng ta giảng giải cái đoạn đoạn kết của cái phẩm kinh. Trong 4 vị đại đệ tử được Đức Phật thọ ký nơi hội thượng Pháp Hoa, mà phẩm 6 đã được ghi, thì ngài Mục Kiền Liên được đặc điểm hơn 3 vị trước. Đặc điểm cái chỗ nào? Đặc điểm là thọ mạng của Đức Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai dài lâu đến 24 tiểu kiếp, tức là gấp đôi. 3 vị trước có 12 tiểu kiếp, còn ngài Mục Kiền Liên là 24 tiểu kiếp. Quý vị nhớ cho, chánh pháp trụ lẫn tượng pháp trụ ở đời cũng gấp đôi so với 3 vị trước. 3 vị trước nhiêu? 20 tiểu kiếp, và ngài Mục Kiền Liên 40 tiểu kiếp. Đa Ma Ba La Bạt tức là tính vô cấu hiền, còn chiên đàn hương là loại gỗ quý ở Ấn Độ rất khó có, cũng ví như thứ kỳ nam tí ngọ của Việt Nam vậy. Quý vị có từng nghe ha, đã được thấy kỳ nam tí ngọ chưa? Cái kỳ nam thường đó, ví dụ một ký trầm á, không biết giá bao nhiêu, nhưng tôi nói ví dụ là 100 ngàn, thì một ký kỳ nam á tới 10 triệu, ví dụ vậy đó, nó gấp hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà nếu mà kỳ nam tí ngọ á thì nó tới 100 triệu, nó mắc hơn kỳ nam thường, là vì cái kỳ nam tí ngọ đó tới giờ tí và giờ ngọ nó thơm vậy đó. Thường thường á, các cung vua mới có cái kỳ nam tí ngọ, hoặc là các nhà giàu lắm mới có những cái kỳ nam tí ngọ đó, chứ còn thường thường thì không có dễ gì dân gian thường có cái kỳ nam tí ngọ. Nó thơm, không cần đốt cũng cần xông nhiệt đi ngang qua thơm à. Thì ở Ấn Độ người ta quý nhất là cái gỗ, cái hương chiên đàn à. Còn là ở mình á, là quý cái kỳ nam tí ngọ. Cho nên tên của ngài Mục Kiền Liên khi thành Phật, trong đó có cái chữ là chiên đàn hương Như Lai. Bây giờ chúng ta đi vào phần tóm kết. Không hiểu Như Lai thì chớ tin Như Lai, không tin Như Lai mà theo Như Lai là quỷ bán Như Lai vậy. Quý vị có hiểu câu này không? Không hiểu Như Lai mà tin Như Lai thì là sai lầm rồi. Cho nên phải hiểu Phật, mà nếu không chưa hiểu Phật á, thì chớ nên tin Phật. Mà khi chưa tin Phật á mà theo Phật á là quỷ bán Đức Phật. Cái này quý vị có hiểu không? Nếu hiểu cho qua, còn hiểu chúng ta trở lại vấn đề. Cái này dễ hiểu à. Cũng như hai bạn bè với nhau, chưa hiểu nhau á thì đừng tin nhau à. Và chưa tin nhau á mà theo kết bạn với nhau thì đây là quý bán nhau, sẽ tới ngày thù hận nhau. Một cặp vợ chồng sắp xây dựng nhau, giữa người nam người nữ chưa hiểu nhau thì khoan xây dựng đã. Mà chưa hiểu mà xây dựng á thì nó sẽ tới chỗ tan rã. Cho nên chưa hiểu thì đừng tin, mà chưa tin á thì đừng kết. Phải tin thì mới giải được, mà phải giải thì mới tin được. Cho nên tin giải, cái phẩm tin giải tới lời quý vị phải nhai lại nó. Chưa tin thì là chưa giải, mà chưa giải thì chưa tin. cho nên phải có tin. Có tin sâu nơi chánh pháp như rễ cây kia ăn sâu vào đất phì như vậy. Cái này nhắc lại phẩm dược thao dụ. Khi đã tin sâu nơi chánh pháp thì mới có giới định tuệ. Chưa có rễ sâu á thì không có cây lớn, không có cành vững, không có lá xanh. Cho nên tin là quan trọng. Khi có tin sâu rồi, tin sâu nơi chánh pháp rồi thì mới có giới, mới có định, mới có huệ. Tin sâu là tự nhiên có giới, có định, có huệ. Còn quý vị chưa tin sâu, nay nghe cái này, mai nghe cái khác, lập trường đổi nó còn thay, thì quý vị khó tu theo giới định tuệ. Mà tu hành thiếu giới định tuệ thì cũng như cái cây không có thân, không có cành và không có lá vậy. Tất cả bí pháp nhãn tàng của Như Lai chỉ truyền trao phú chúc cho những ai đủ niềm tin sâu nơi chánh pháp và đủ giới định tuệ. Đây là những nét chúng tôi nhắc lại quý vị. Tất cả bí pháp nhãn tàng của Như Lai chỉ truyền trao phú chúc cho những ai đủ niềm tin sâu nơi chánh pháp và đầy đủ giới định tuệ. Nếu thiếu bốn cái đó là không được. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là các cái vị được thọ ký đây là như những cái cây đầy đủ rễ, thân, cành và lá, đầy đủ tín, giới, định và tuệ. Cho nên năm nay Đức Phật mới thọ ký cho bốn vị. Tiêu chuẩn người được truyền thừa, tức là được truyền trao phú chúc, tức là được thọ ký, tức là được truyền trao trước nhất là đầy đủ các tiêu chuẩn, nhưng mà thiếu cái tinh thần xây dựng và trách nhiệm thì xem như thiếu tất cả. Nãy giờ nói mình cái điểm đó, nhưng mà không có cái tinh thần xây dựng thì không bao giờ được thọ ký. Cũng như cái cây, nó đầy đủ tất cả nhưng mà nó là thuộc tạp mộc á, thì người ta không bao giờ ta lựa vô đó ta làm cái đòn dông hết, không bao giờ ta lựa vô ta làm cái cục cái hết. Cũng như xi măng á, mà nó đã đóng cục rồi ấy, thì người ta không bao giờ ta lấy xây nhà hết. Gạch nó mà nung nó bị thúi rồi không ai lựa đâu, lấy xây lên bách hết. Đã. Cho nên cái sức chịu lực, cái sức chịu đựng, cái sự trách nhiệm là quan trọng. Đủ những điểm khi nãy rồi, bây giờ phải thêm cái trách nhiệm, cái tinh thần trách nhiệm nữa kìa. Trách nhiệm làm gì? Mình đi vô chùa thấy một cái tàn thuốc bỏ rơi đó, mình liền kiếm cái cặp cái cây, mình gấp nó, mình đem bỏ trong sọt rác. Đó là tinh thần trách nhiệm bảo vệ cái vệ sinh, cái mùi không hôi ở trong nơi chốn tôn nghiêm. Đi ngang qua rừng Đà Lạt, rừng thông Đà Lạt, thấy trên xe mình ngưng, mình đang chạy, thấy có một cái tàn thuốc nó lên khói dọc ngoài đường, mình ngừng xe lại dập tắt cái tàn thuốc đó. Mình trách nhiệm, mình thương cái đám rừng cây kia, nhưng thương chính mình, nhưng thương chính con mình. Vì cái rừng cây đó nó cháy á, thì trong đó cháy không biết bao nhiêu con thú vật, cháy không biết bao nhiêu tài sản, cháy không biết bao nhiêu cái cây xanh tốt, và nhất là cháy hết cái nguồn nước đầu nguồn. Nguồn nước đầu nguồn khô thì ở đây cái phong tinh nước của mình cũng không có nước. Trách nhiệm như vậy, con người phải có cái trách nhiệm xa, thấy một tàn thuốc phải dập tắt nó. Cho nên tinh thần trách nhiệm, những người con Phật chúng ta thiếu tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi nói thiệt rõ ràng vậy, đa phần như vậy chứ không phải hầu hết. Nghĩa là cũng có những người trách nhiệm nhưng mà thiếu phần. Còn đa phần á, cái tàn thuốc mà kệ cái tàn thuốc, tàn thuốc ở trong chùa mà kệ cái tàn thuốc, cái tàn thuốc ở trên rừng thông Đà Lạt mà kệ cái tàn thuốc. Nó cháy á, thì có sở kiểm lâm, có nhà nước chịu. Còn trong chùa này có công quả, có thầy trụ trì lo. Dĩ nhiên không có mình thì cái tàn thuốc nó ngày mai cũng quét thôi, đâu có để nó năm này tháng khác. Nhưng đây đo cái tinh thần trách nhiệm của quý vị tới đâu. À, đo tới tinh thần trách nhiệm đâu. Mà mình thiếu trách nhiệm thì việc nhỏ làm được, huống chi thọ ký giao cho việc lớn, việc thành Phật hay là việc Phật sự, khó giao lắm. Nè, tinh thần trách nhiệm. Cho nên thiếu tinh thần trách nhiệm thì xem như thiếu tất cả. Ăn cây nào rào cây đó, ăn cây Việt Nam mà rào cây Trung Hoa thì thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần yêu nước. Ăn sống tu học tại tổ đình Quán Thế Âm mà tưởng, tư tưởng và việc làm đều chú mục vào một cái niệm Phật đường nào đó, niệm Phật đường Sơn Hải chẳng hạn, thì người đó thiếu cái tiêu chuẩn truyền thừa. Dù người đó là cư sĩ hay người đó là tu sĩ, những hạng người đứng núi này trong núi nọ, nhá mồi tát bóng, là hạng người thiếu tiêu chuẩn truyền thừa và phú trúc. Trong chúng ta không hiếm gì người đứng núi này trong núi nọ, không có lập trường. Trong chúng ta không thiếu gì người nhá mồi táp bóng, mồi mất bóng tan, bàng hoàng theo sóng. Nhá mồi theo bóng là gì biết không? Bây giờ học trò nó không có học cái bài đó. Hồi nhỏ chúng tôi học cái bài đó. Ở Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu đã dạy cái bài đó rồi. Chó ngậm miếng thịt chạy ngang qua cầu, nhìn xuống dưới cầu thấy bông miếng thịt rất lớn, chó liền nhả miếng thịt trong miệng, lặn xuống cầu, xuống sông để tìm miếng thịt lớn hơn. Nhưng than ôi, màu mồi mất bóng tan, bàng hoàng theo sông. Cái ăn chắc ăn rồi mà lại nhả ra để đi chạy kiếm cái bóng lớn hơn. Mình đương theo học như vậy rồi, quá tốt rồi. Mà nghe nói trên kia người ta đọc một câu thần chú kia, biến thần thông xếp bằng cái bay lên nửa lần mây. Chỗ kia có ông thầy địa lý, ông chôn cái má cái nó giàu có phú hộ. Tại sao ông chôn cho cha mẹ ông xuống chỗ đó để ông giàu phú hộ mà ông lại chôn cho mình chi? Nhiều cái nó phi lý nhưng mình chẳng chạy theo. Nó phước đức nó có 100 cái phước đức, 1000 cái phước đức. Có người thiếu phước đức bây giờ có chôn cái hầm rồng đi nữa thì nghèo đói nó vẫn nghèo đói thôi. Cây khô tới nước cũng khô, giận nghèo tìm thứ, tới cái chư mô cũng nghèo. Đừng đứng núi này trong núi nọ, ngậm mồi, nhá mồi táp bóng, mồi mất bóng tan, bàng hoàng theo sông. Chúng ta học đạo thường thường là như vậy, nay chạy theo chùa này, mai chạy theo chùa khác. Khi tìm tới cái chùa chính đạo rồi, mình cũng chưa yên lòng. Tình hình bình đẳng có những người con Phật rất là khổ. Các ca các cấm một năm được 50.000 bạc. Bây giờ mình chọn cái chùa nào đang làm á, mang 50.000 đó đem tới cúng đó để họ mua gạo cho chư tăng ăn. Họ sống được tuần lễ, hoặc là cúng cho họ, họ xây được, mua được bao xi măng, hay là cúng cho họ để họ mua được một bình dầu để họ thắp cái chùa đó được nửa tháng. Về cái ngồi phân vân và kiếm cho nhiều. Bây giờ đi 10 chùa, chùa cúng 5.000, mua rau muống ăn cũng được nữa. 5.000 bạc không biết làm gì, vì mua nước muống không phải có nước tương, chạy ra mua nước tương này đâu 5.000 ai bán. Cái việc làm mình nhiều khi vô ý thức, thiếu tinh thần xây dựng, thiếu cái tinh thần kêu là cột trụ của chánh pháp. Bởi vì mình không có học giáo lý, mình không thông suốt giáo lý, mình không thông suốt phẩm thọ ký. Nếu mà ngài Ca Diếp, nếu mà ngài Xá Lợi Phất, nếu mà ngài Mục Kiền Liên, nếu ngài Ca Chân Viên, nếu mà ngài Tu Bồ Đề mà ông kêu đó, thì dù Đức Phật Thích Ca ngài có cách nào ngài cũng dám thọ ký, không dám truyền trao, phải em? Ở đây quý vị theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay ngoảnh lại mái đầu qua râm, thét thủng gió ta đã lầm, mắt chẳng thấy mắt khỏi tầm cái chi, kiêng mới tì, kiêng mới tì. Quý vị kiêng chưa? Sao kiêng được? là không có thầy truyền trao. Bây giờ nói xin lỗi, bảo tôi truyền trao cho quý vị, ông nội tôi sống vậy bảo tôi cũng không dám truyền trao cho quý vị nữa, cho nên vẫn nói là bây giờ quý vị năn nỉ chúng tôi truyền trao. Tôi dám truyền trao cho quý vị không? Nói mẹo nói mực mà người ta còn ăn cắp kinh phẩm phổ môn để ta đi hại người thay, huống chi nói toạc bông heo ra. Quý vị đừng nghĩ là chúng tôi nói hết cái kinh, bộ kinh Pháp Hoa cho quý vị nghe nha. Ở đây chỉ nói ngoài vỏ thôi, còn những bí mật ấn mật, cái những lời gì Bồ Tát Quán Đức nói truyền trao chúng tôi chưa dám trao quý vị, kể cả những người tu sĩ tôi chưa dám truyền trao, đừng nói quý vị là tại gia. Vậy thì quý vị vẫn là những đứa con vô thừa nhận, bây giờ còn sống là những đứa học trò vô thừa nhận, khi chết rồi thì vẫn là những người vô thừa nhận. Quý vị có chết sống với chánh pháp đâu? Quý vị có dám chết sống với chánh pháp không? Quý vị có dám chết sống với lý tưởng của mình không? Quý vị có dám chết sống với lý tưởng xây dựng đạo pháp? Quý vị có dám chết sống với lý tưởng của Bồ Tát Quán Đức không? Ai nói dám giơ tay coi nào? Ai nói không giơ tay coi nào? Tại sao không? Tại sao dám? Dám đã làm được những gì? Vậy thì quý vị đừng đòi tại sao hôm nay không có người thọ ký cho tôi, không người truyền trao cho tôi, không người phú chúc cho tôi. Mặc dù chúng tôi chưa đủ đức đủ tài, nhưng thừa sức truyền trao cho quý vị những bí mật ngôn, những ấn mật, những gì mà thầy tổ chúng tôi đã truyền, những gì Phật tổ đã truyền trao. Một vài nét quý vị đủ sống rồi, không phải truyền hết toàn bộ Pháp Hoa Kinh, cũng không thể truyền hết toàn bộ phẩm thọ ký. Những cái gì chúng tôi nói chỉ nói theo cái vang bóng mà thôi, còn tinh túy chưa có thể nói ra được. Nếu nói ra được thì không còn cái gì là chân lý. Cho nên sự truyền trao phú chúc thọ ký, dù Đức Phật có nói ra ở nơi phẩm kinh và được toát lại nơi phẩm kinh, thì cái đó cũng chỉ là cái vang của tiếng sấm mà thôi. Thật ra tiếng sấm nó không có ở cái chỗ vang à, cái tiếng sấm nó ở trên vầng mây á, bi tâm răng như sấm, cái bi nó ở chỗ vầng mây á, mà vầng mây nó là mây từ, cho nó không có ở trên văn bản trong kinh điển. Cho nên quý vị mong rằng đi tu phải có người chứng nhận, phải có người thừa nhận, có người tiếp nhận. Ngài đóng quán như vậy hùng hục 22 năm, vậy mà mang đến ngài Thiện Siêu, mang đến ngài Tri Quang để được thừa nhận. Còn quý vị cỡ nào mà chưa thành tựu cái gì hết, vội ra há họng ra lo la âm sầm, tôi đã hiểu rồi. Hiểu cái gì? Cái gì hiểu quý vị nói tôi nghe coi. Một số các thầy tu thì chen nhau lo đi cúng đám ma để kiếm tiền ăn, chỗ nào chốc chốc chen chen ở chỗ đó có chè đậu đen, có sâu đậu quả, tưởng thầy nào lạ, thầy ở bên kia, ở bên sau, tới làm đau đau 3 ngày chết ngúm à. Thấy không? Nghe chốc chốc chen chen ngày mò tới để kiếm ăn, giáo pháp không theo, nội điển không có, tu thành không có, lơ lơ láo láo cho 3 ngày, đạo pháp như thế còn đâu là giường cột của nhân loại và muôn loài, còn đâu để chỗ quý thần nương tựa, còn đâu mà quý thần không mở ra 4 đường giữ, còn đâu để quý thần nương theo để lập công bội đức, huống chi quý vị. Cho nên trong nhà chánh pháp của chúng ta phải cần coi lại và học lại. Nếu như không, chính quý vị phải xuất gia, chính quý vị phải cho con quý vị xuất gia để làm lương đóng cho trò nhà đạo pháp. Còn những kẻ nào mình thấy không được, bỏ đói họ đi, đừng nhắm mắt đâu đâu cũng cúng dường, sông lâu lão làng, không truyền không thừa, cạo đầu tự xưng trở thành hòa thượng, cất nhà tôn xưng tự nhiên thành thượng tọa. Phải có cái gì, ai thọ ký truyền thừa từ đâu, dòng giống ở đâu, ai nói những giờ gì, theo pháp môn nào, đắc như thế nào. Phải có đủ đức và phải có đủ tài, đức không chưa làm gì được. Con rùa nó không cắn ai hết, không cắn mỏ ai hết, nhưng con rùa nó cũng chẳng đem lợi ích cho ai hết. Con thằng lằn răng môi nó không cắn ai hết, nhưng suốt đời con thằng lằn răng môi nó ích lợi ai, nó cũng có đức đấy chứ. Con rùa nó ăn dây gian, ăn lá có, nó không ăn một con vật nào hết, nó có đức cái chứ. Nó hiền lành, nó nằm nó thở, nhưng nó cũng đem lợi ích cho ai hết. Cho nên đức như con rùa thì cũng ích lợi gì ai. Mà tài chạy nháy như con nai, tài chạy chớ mạnh như con ngựa, tài cho đi sâu như con voi thì nó cũng ít cho ai hết. Tài không chưa đủ, đức không cũng chưa đủ, đức tài phải đầy đủ. Như lời của ông chủ tịch quận tư đã nói, chúng ta đang cần những người đạo đức, và chính chúng ta phải xây dựng lấy, và chúng ta phải là người được thọ ký, được truyền thừa. Thẩm thứ sáu vẫn còn ở phần sắp đặt hệ thống nhân sự, cho nên chưa thấm sâu vào những ấn nghĩa bất khả tư nghì. Tuy nhiên không phải như thế là đơn giản, cái phẩm này nó còn ở cái phần thứ sáu thôi, đừng, nó chưa thấm sâu. Nhưng mà đừng thấy như vậy cho là đơn giản, đừng thấy như vậy cho là dễ dàng. Cho nên ý y, bởi vì kinh Pháp Hoa từng chữ từng câu từng nét từng lời, mỗi mỗi đều mang một ý nghĩa truyền thừa, mỗi mỗi đều mang một dấu ấn sâu sắc, mỗi mỗi đều ẩn dấu một mật nghĩa kín đáo. Không phải dùng ý để nghĩ, dùng trí để soi, dùng sức để hiểu biết mà hiểu biết, cũng không thể dùng sức học, dùng kiến thức, dùng thâm niên, dùng khai mở để mà hiểu được. Ví dụ như phẩm tọa ký đây, chỉ mới có 4 vị đại đệ tử của Đức Phật được thọ ký, nhưng mỗi vị một hiệu khác, một quốc độ khác. Ngài Maha Kassyap thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ngài Tuệ Mạng Tu Bồ Đề thành Phật hiệu là Danh Tướng Như Lai, ngài Ca Chân Viên thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ngài Mục Kiền Liên thành Phật hiệu Tamala Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai. Quý vị về biên tên 4 vị này, 4 vị đại đệ tử Đức Phật này, và danh hiệu của 4 ngài thành Phật dán trên vách tường đó, để quý vị đọc tới đọc lui để hiểu nhớ tên của các ngài. Quý vị đọc trong kinh đó, nó thêm 10 cái tôn hiệu, cho nên quý vị khó nhớ. Dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp nào để đặng pháp nào, dùng pháp gì để nhớ pháp gì. Bây giờ quý vị dùng cái phương pháp đó để nhớ 4 vị danh hiệu của 4 vị Phật. Nếu quý vị dài dòng không nhớ thì quý vị viết chữ Quang Minh Như Lai là thứ nhất, Danh Tướng Như Lai là thứ hai, Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai là thứ ba, và Ma La Bạc Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai là 4. Viết 4 con số, đọc ngày nào đọc tên 4 cái vị đó, chừng nào thuộc thì mình gỡ cái đó ra, mình viết thêm Quang Minh. Quang Minh tức là ngài Ca Diếp, Danh Tướng tức là ngài Tu Bồ Đề. Ví dụ như vậy, quý vị phải nhớ, vì cái này phải nhớ. Một bộ tiểu thuyết á, quý vị xem qua một lần, đọc qua một lần, ai kể một lần, quý vị nhớ tên không còn quên một chỗ nào, còn nó nét nào. Tại sao kinh chúng ta tụng suốt cuộc đời tới nay chưa nhớ tên của các vị đại đệ tử của Đức Phật? 4 vị thành Phật có 4 danh hiệu, mỗi danh hiệu mang một ấn nghĩa sâu màu. Chỉ khi nào hành giả Pháp Hoa Kinh thông suốt như nhà võ tướng thông suốt bí kíp của võ học, thì lúc ấy những vị hành giả chúng ta mới bừng ngộ, mới vỡ lẽ, và cũng chính lúc ấy mới phát ra một tiếng lớn nghĩa là à ra là như thế. Ngài Ma Ca Diếp danh hiệu là Quang Minh, tại sao vậy? Tại sao là Quang Minh mà không phải là tên khác? Ngài Tuệ Mạng Tu Bồ Đề thành Phật hiệu là Danh Tướng, tại sao lại là Danh Tướng? Mình hiểu ra là như thế. Còn nếu chỉ đọc tụng suông thì mọi người tụng đọc kinh Pháp Hoa đều luôn luôn nghĩ rằng đây là phẩm kinh thứ 6 trong tổng số 28 phẩm kinh toàn bộ Pháp Hoa. Phẩm kinh này dành riêng cho bốn ngài thánh tăng được Đức Phật thọ ký về các đời vị lai được thành Phật, chứ chẳng liên quan gì đến mình cả. Hôm nay đa phần những người tụng kinh Pháp Hoa tới cái phẩm này thì nghĩ như vậy đó. Nào, phải vậy không? Xin trả lời, không phải vậy đâu. Không, phẩm kinh này trong mỗi chúng ta ai ai cũng có phần, ai ai cũng phải noi theo, ai ai cũng cần phải có phẩm kinh này. Ai ai cũng có phần, ai ai cũng phải noi theo, ai ai cũng có phẩm kinh này. Chứ không phải có bốn cái ngày tuệ mạng, bốn cái ngày đại thánh thánh tăng. Ai ai cũng cần. Vậy thì cần như thế nào, cần để làm gì, tại sao phải cần? Xin nhường câu trả lời chung cho tất cả chúng ta, nhất là khi cái sự sống hàng ngày liên quan đến phẩm kinh, và người nào đó liễu ngộ hoặc vô tình áp dụng đúng với cái tinh thần của phẩm kinh đã đem lại được sự kết quả bất ngờ, lúc đó chính là lúc câu trả lời xuất hiện. À, ra là như thế. Bây giờ có hai cách. Không có tài nào trả lời hôm nay cho quý vị tại làm sao, cần là cần cái gì, tại sao phải cần, phải không? Thì không thể trả lời được. Để nhường lại cho quý vị, khi đời sống quý vị hằng ngày quý vị liễu ngộ được cái nguyên tắc của cái phẩm kinh này, quý vị áp dụng theo, kết quả, khi kết quả quý vị bừng ngộ, quý vị nói à, ra là như thế. Hoặc là trong số chúng ta có mặt ở đây cũng có những vị bất ngờ gặp, bất ngờ làm, rồi cái nó gặp, gặp, và khi nó có kết quả, khi kết quả quý vị nói à, thế ra là phẩm kinh thọ ký mà ta lại làm theo phẩm kinh thọ ký, cho nên hôm nay nó kết quả như vậy mà. Đó, một điều quan trọng hôm nay tôi rất vui mừng là tôi nói được những điều mà nó ô ứng trong lòng, là đa số những người con Phật cứ nghĩ phẩm kinh thọ ký này là Đức Phật thọ ký cho bốn ngài thanh văn, không liên quan gì tới mình đó. Hôm nay tôi nói ra là phẩm kinh này là cho chúng ta, liên quan đến chúng ta, liên quan từng hơi thở, nó là kim chỉ nam, nó là đời sống, nó là thực dụng, nó không còn trừu tượng nữa. Phẩm kinh này là phẩm kinh thực dụng, là nguyên tắc để đem áp dụng và hàng ngày hàng giờ hàng phút chúng ta không phải thiếu được. Còn bảo giải nghĩa cho hết, có những cái thiền thì không giải nghĩa cho hết, huống chi Pháp Hoa còn siêu đắng hơn thiền thì làm sao giải nghĩa. Nghiệm nghiệm để thấy, nghiệm nghiệm để chứng, mà phải thực thì mới nghiệm, cho nên gọi là thực nghiệm. Quý vị phải thực hành. Thực hành làm bằng cách nào? Thực hành chính bản thân quý vị phải là những người tâm trạng của ngài Ca Chuyên Viên, của ngài Tu Bồ Đề, của ngài Mục Quyền Liên, phải thưa thính. Quý vị thấy không? Phải nãy thưa thính không? Đức Phật không thọ ký bốn người một lượt, thọ ký một người thôi. Đức Phật nhắm mắt lên nhìn mỉm cười thôi, chờ ba vị đến thưa thỉnh. Chúng ta phải cần cầu thọ ký cho cái người thọ ký ta không có thọ, cần cầu trao cho chúng ta. Bởi vì các bậc ấy, ta coi hư không này nó là như vậy, ta coi thời gian này nó là như vậy, đời này chưa đủ nhân duyên làm đời khác, năm này chưa đủ nhân duyên năm khác, kiếp này chưa đủ nhân duyên kiếp khác, quốc độ này chưa đủ nhân duyên kiếp khác, quốc độ khác. Còn chúng ta nếu đời này rủi mất cái thân này, đời sau cũng dễ làm được cái thân. Đời này mất cái nhà, mất cái tình yêu thương của gia tộc, tình yêu thương của đất nước tổ quốc, cái tình yêu thương của đạo giáo, lên đầu thai kiếp sau chưa chắc dễ gặp. Cho nên quý vị cần cầu sự thọ ký. Còn người trao ký cho quý vị ta không cần. Sư đệ tầm sư dị, mà sư tầm đệ năng, thầy đi tìm học trò khó lắm. Còn học trò đi tìm thầy dễ. Chinh Trang muốn học nghề bắn cung phải vượt đèo vượt núi 6 năm trời, là 6 tháng trời mới đến để học nghề bắn cung. Các vị đi học phép tiên, các vị đi học phép võ, các vị đi học ngoài đời phải mang cơm mang gạo chim bát bo từ đây đi qua bên nước ngoài, ở năm 6 năm mới mang cái bánh bằng về. Khi bánh bằng về cũng chưa có gì trong hết, mà phải cần cầu đi tìm thầy học chữ. Ở đây chúng ta học đạo, chúng ta không cần cầu. Quý vị không cần cầu các ngài thì các ngài há cần cầu quý vị à? Đạo Phật đâu phải mì tôm mà ra leo lên xe mì tôm alo rồi đánh trống lùng tùng xà. Ở đây tôi có đạo cao siêu, xin bán cho quý vị Phật tử đem tiền để đổi cho, cúng dường tôi ăn tôi sẽ dạy đạo cho. Tổ tổ tương truyền, nhiều khi sẽ hèo sẽ gậy mà đánh đuổi ra với nhào vô mới có đạo. Đệ nhị tổ Trung Hoa phải chặt cánh tay quăng vào để cầu đạo. Người xưa chặt pháp cầu tay, chặt tay cầu pháp. Người nay thì chặt pháp để nuôi tay. Người xưa chặt tay để cầu pháp. Tổ đệ nhị chặt một cánh tay quăng vô cho tổ Bồ Đề Đạt Mã, lầm con đứng trước tuyết chưa phải là vững vàng, chưa phải cầu đạo. Bây giờ con chặt một cánh tay quăng vô để con quyết lòng cầu đạo. Bây giờ quý vị một giọt máu không rơi nữa, nhưng mà cũng có người dám rơi giọt máu, nhưng mà tiền bạc không dám rơi. Mà tiền bạc tiền lẻ lẻ dám rơi, nhưng mà vàng chỉ không dám rơi. Mà vàng chỉ dám rơi chứ vàng lượng không dám rơi. Nhiều khi coi vàng bạc tiền của quý báu hơn thân mạng. Tôi nghe khi sáng Phòng Mật Hành báo cho tôi biết có một đạo hữu cởi chiếc nhẫn ra đổi 26 cuốn băng. Cô không có tiền, cô gửi chiếc nhẫn cho bán được dư cúng vào chùa, còn có thiếu thì hôm khác nói cho cô biết. Còn lấy 26 cuốn băng, không phải tôi bán được cái Phòng Mật Hành bán được 26 cuốn băng đó, mà tôi mừng. Từ ngày tôi hành đạo giờ, đây là người đầu tiên, người đó ở cách xa chúng ta 45 cây số, ta lặn lội tới, ta tháo nhẫn ra để ta mua 26 cuốn băng của 13 thời gian. Tôi xúc động vô cùng, và tôi ngồi niệm Phật hồi hướng cái công đức trang nghiêm này cho cái vị đó và cho các pháp giới chúng sanh, để cho loài người sớm hồi tỉnh. Họ quý pháp hơn vàng, còn ở đây thiên hạ quý vàng hơn pháp. Cái nào lẻ lẻ lượm ra muôn tờ ngàn thôi, 2000 mắc quá. Tôi nhớ câu chuyện cái anh Hà Tiện đi sang qua sông, đi với người bạn đi tới tỉnh thành để chơi, nhưng mà anh không dám uống nước. Anh mang theo trong lưng anh là 10 quan tiền, nhưng mà lấy ra sợ lẽ cho nên đi về trở lên đò. Anh khát nước quá, anh cúi xuống sông anh uống nước, lộn cổ xuống sông. Cái người bạn nói, ai cứu giùm tôi, bạn tôi sẽ trả một quan. Cả dưới ngồi cổ này, một quan đắt quá, 5 tiền thôi, thà chết còn hơn. Họ nó tìm luôn, anh chết luôn, mang 10 quan tiền xuống dưới địa phủ ở dưới luôn. Cái đó có viết ở trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Bây giờ những sách đó nó lạc mắt ôm quá. Người ta coi tiền hơn mạng sống, huống chi là tuệ mạng. Tuệ mạng nó mờ mờ đâu có thấy. Cho nên ở đây đạo hữu đó đặt cởi vàng ra thính 26 cuộn băng, thì tôi thấy có một niềm tin tràn đầy trong giới quần chúng Phật giáo. Tối thiểu phải có những người như vậy.